êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn ra đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi. Năm con tròn xuân thiên mộng, bước vào mái ấm trời xa, mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa Phật, thể theo lời giới thiệu của quý Phật tử xứ Ngôn vừa qua, thì hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm Quý Tỵ dương lịch 2013, là cái khóa tu lần thứ 36 nơi đạo tràng của chùa Biêu U chúng ta. Thì chúng tôi cũng có cái duyên, do vì trước hết là quý ni sư và ni chúng ở đạo tràng và quý Phật tử cũng có cái trong Phật pháp gọi là nhân duyên, cho nên chúng tôi cũng có dịp về đây một số lần, và hôm nay thì cũng có cái nhân duyên cũng đến đây để cùng nhau với quý Phật tử chúng ta trong khóa tu thứ 36 để chia sẻ một số ít những lời dạy của Đức Phật, nhằm mục đích là để cho chúng ta có cái tác ý thấm nhuần và làm cái hành trang trên con đường hướng tới cái mục tiêu xa đó gọi là giải thoát tối hậu, còn mục tiêu gần đó là được vãng sanh trong hiện đời. Thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ san sẻ một số ý. Và như quý Phật tử biết thì chúng tôi cũng có duyên với pháp môn Tịnh Độ. Hôm nay đó chúng tôi cũng sẽ nói về pháp môn Tịnh Độ. Và cái người mà tu mà muốn cầu giảng sanh Tây Phương á, là phải chuẩn bị cái trạng thái tâm lý của mình. Vì tôi nói cái chuẩn bị này là không biết là đại chúng chúng ta có chuẩn bị chưa, tức là lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tâm trạng của cái người mà lo thủ tục xuất cảnh để đoàn tụ với gia đình của mình. Nói như vậy tức là đại chúng có cái cảm nhận được rồi ít nhiều, hoặc là chính bản thân mình cũng gần gũi với những người như vậy, trong gia đình mình cũng có một số những cái người như vậy, tức là lo thủ tục để xuất cảnh đoàn tụ với người thân của mình ở bên Tây Phương, tức là bên châu Âu hoặc châu Mỹ gì đó. Trong khi lo thủ tục mà phải biết rằng là cái người này là người muốn đi chứ không phải là không muốn đi.
Nếu mà cái người không muốn đi thì nhiều khi lo thủ tục là tại vì mình bị người ta động viên quá đi, bị nó đốc thúc quá đi, bị áp lực nào đó, cho nên mình làm mà mình miễn cưỡng. Mà bây giờ tôi hỏi quý Phật tử ở đây nè, mình cái tâm nguyện cầu sanh Tây Phương á, được giảng sanh về cực lạc á, mình có bị áp lực gì không? Tức là mình có miễn cưỡng không? Mình có muốn trời mình phải cầu sanh Tây Phương đặng cho nó vui lòng ai đó không? Hay là cái chuyện đó là chuyện của mình? Chuyện của mình phải không? Không có miễn cưỡng phải không? Cái này là không phải mình làm để mà cho vừa bụng người khác, làm cho người khác vui, mà là mình làm cho mình. Tức là cái tâm nguyện, tôi trở lại cái chuyện mà cái người này lo thủ tục đi đoàn tụ đó, là cái này là do cái tâm nguyện của người đó muốn đi đoàn tụ. Phải không? Bây giờ chúng ta phải làm sao giống như là cái tâm trạng đó. Và như vậy khi mà lo thủ tục như vậy, cái trong quá trình lo thủ tục như vậy, cái phải đi khám sức khỏe, là phải đi phỏng vấn, là vân vân. Mà trong cái quá trình đó nếu mà có một cái khâu nào đó mà nó bị trục trặc, bây giờ và lãnh sự Mỹ nó ngưng phỏng vấn lại, là nó 6 tháng sau mới bắt đầu phỏng vấn lại. Đáng lẽ như mình ta còn tháng đó, theo cái hẹn bình thường mình thì tháng sau mình phỏng vấn rồi đó, nhưng mà bây giờ không biết làm sao, không biết tình hình, không biết sao, rồi nó thôi bây giờ đình lại 6 tháng nữa hay là 5 nữa mới bắt đầu phỏng vấn lại, mấy cái hồ sơ này đình lại hết. Cái mình ơi may quá, ha ha, mình ơi rủi quá. Nói nào, quý Phật tử có theo dõi không? Lúc đó cái mình ơi trời ơi may quá, hay mình nói trời ơi sao rủi quá vậy? Nói cái nào, rủi quá phải không? đáng lẽ như mình được mau rồi đó, mà bây giờ sao tự nhiên sao nó đình lại, không biết cái số mình sao mà nó đen vậy. Thành ra bây giờ mình nó xùi quá, trời ơi, tôi còn có tuần lễ nữa à, là tới hẹn ngày tôi rồi đó, mà giờ nó đình lại tới 6 tháng, xùi quá. Phải vậy không? Hay mình nói hên quá, bài quá. Mấy người nói mai là sao? Là mấy người đó chắc không muốn đi đâu. Mà không muốn đi giờ thì nhiều khi tìm cách này cớ kia để mà mình không đi. Phải vậy không? Tới chừng khám sức khỏe không chừng mình muốn giả bộ bệnh để cho mình hỏi hỏi đi nó khác. Phải không? Cho nên mình phải nói là cái đó xùi quá, cái đó rủi quá. Phải vậy không? Nó có trục trặc chút. Chứ không thôi là mình được đi rồi. Phải không? Phải không? Mà bây giờ tôi hỏi quý Phật tử coi mình có chuẩn bị cái trạng thái tâm lý đó chưa? Thí dụ như bây giờ, cái chuyện này cũng dễ có lắm nha. Mình đương mạnh khỏe sẵn sẵn vậy nè, mà đi đâu cái bị một cái tai nạn giao thông, xe nó lật xuống đèo, trong đó nó chết 2-3 người, 3-4 người bị thương, mình mới bị thương nhẹ nhẹ thôi. Cái mình nói mai ha, rủi à? May quá à, chứ không thôi giờ tôi ở trong cái số 3 người chết đó rồi. Phải vậy không? May quá, cái này phải nói rủi quá chứ sao nói may quá. Rủi quá à, tôi phải tôi nằm trong số 3 người đó là tôi được giảng sanh rồi. Hả? Sao? Thấy không? Lúc nào cái người phỏng vấn phải ở trong cái tư thế sẵn sàng để đi. Mà hãy thấy chậm lại cái là mình thấy mình buồn rồi đó. Đáng lẽ tôi được đi đó, mà bây giờ trời sao mà giờ không biết sao mà nó chậm lại tới 6 tháng nữa mới bắt đầu phỏng vấn lại. Đáng lẽ là tôi tuần nữa là tôi được đi rồi. Phải không? Thí dụ vậy. Như vậy thì khi mình bị lật xe đó là mình mới chỉ bị thương thôi. Mình nói may quá chứ không thôi tôi anh nằm trong số 5 người chết đó là tôi được giảng sanh rồi. May quá tôi chưa được giảng sanh. Phải không? Phải nói may vậy không? Hay mình nói rủi? Trời ơi rủi quá chứ phải tôi nằm trong số 5 người đó là tôi được giảng sanh rồi chứ đâu tôi đâu có còn đấy. Như vậy rõ ràng rằng khi mấy cái đó là mấy cái chúng ta kiểm chứng lại, mấy cái cơ hội chúng ta nghiệm lại coi mình muốn đi hay mình muốn ở. Cái này nè, cái này mình muốn đi hay mình muốn ở. Cái này mình có thể ở, ví dụ trong đạo tràng này hay là bất cứ cái chỗ nào đó mình nói tôi muốn giảng sanh, tôi muốn giảng sanh, tôi muốn giảng sanh. Nhưng mà đụng xe cái rầm cái đó, tôi muốn ở, tôi muốn ở, tôi muốn ở. Thấy không? Vậy làm sao được giảng sanh? Chúng ta không có trạng thái tâm chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng chúng ta còn né tránh cái đó. Chúng ta còn sợ phải đi về cực lạc sớm. Chúng ta còn sợ phải giảng sanh sớm. Mà mấy người sợ vậy đó, mấy người cố tình ở lại như vậy đó, cho đến khi tới cái thời điểm phải ra đi đó, mấy người đó cũng rất khó được giảng sanh. Quý Phật tử suy nghĩ có phải không? Phải không? À, thành thử ra mình đáng lẽ đó mấy cái đó tôi thấy đừng có nói gì với Phật tử, tôi nói có nhiều vị xuất gia luôn nữa mà cũng cầu sanh Tây Phương đi nữa, mà gặp mấy cái trường hợp như tôi mới đưa ra đó họ cũng nói may, may quá tôi mới bị thương nhẹ thôi chứ tôi chưa có chết như mấy người kia, may quá. Nói may như vậy tức là tự mình tố cáo là tôi muốn ở lại đây quá, tôi nghe nói cái vụ mà đi đó là tôi không chịu đi sớm rồi. Thấy không? Mấy người đó mà tới chừng thời điểm đi làm sao đi được. Cho nên quý Phật tử phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Lúc nào mình cũng sẵn sàng hết. Mà cái đó không phải mình chuẩn bị, mà cái đó phải là một cái sự phản xạ trong tâm của mình. Tự nhiên mình thấy trời ơi, đáng lẽ tôi được giảng sanh rồi bây giờ tôi lại không chưa được, chưa đủ công đức hay sao á. Chứ nếu được là tôi trong cái chuyến đó là tôi đi rồi đó. Thành ra mình chắc mình hơi bị thiếu cái gì đây nè. Đấy. Mình phải nói như vậy chứ. Nghĩa là sẵn sàng trong tâm mình như vậy chứ. Đâu phải mỗi lần mà có một cái dịp như vậy để mà nó thử thách cái tâm của mình thì mình lại tự mình tố cáo là tôi muốn ở lại, tôi chưa muốn đi. Trời, như vậy là sao? Dù cho mình cứ mình tuyên bố với mọi người bao nhiêu lời tuyên bố là tôi muốn giảng sanh, tôi muốn giảng sanh, tôi muốn giảng sanh, không có giá trị. Không có giá trị. Chỉ có những cái lúc như vậy mới trắc nghiệm được thôi. Chứ còn cái lúc bình thời mình nói tiếng Việt Nam mình có cái câu mà quý Phật tử nghe, nói vậy chứ không phải vậy. Thành ra làm sao mà mình được giảng sanh bây giờ? Bởi vì mình nói một đường mà tâm mình nghĩ một ngã. Thành ra cái điều này đó là cái điều mà tôi cũng lưu ý để cho quý Phật tử xét lại mình từng cơ hội một, từng cái tâm niệm một, mình biết rằng mình thuộc về khuynh hướng nào. Và như vậy thì có phù hợp với cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà không? Đức Phật A Di Đà nói trời ơi, tôi nghe niệm Phật gian hết trơn, nghe nó cầu sanh gian hết trơn, mà tôi thấy, Đức Phật A Di Đà nghe, mà tôi thấy cái tâm của chúng sanh đó đó, mấy cái người mà niệm trong đó không phải vậy, thành ra tôi rước không có được. Thì sao vậy đó? Ngài ngài thấy trong tâm chứ ngài đâu có nghe ở ngoài đó mà ngài bị gạt đâu. Mà hơn nữa không phải là ngài muốn rước là rước, mà đúng ra là ngài chỉ có cái là đưa thuyền từ tới nghĩa là bến cho mình thôi, còn mình bước xuống hay không là chuyện của mình, chứ ngài không có nắm tay mà lôi xuống được đâu. Cái chuyện đó chuyện của mình, ngài chỉ đưa thuyền từ tới đây thôi, ai có đi thì bước xuống đi nghe, còn ai muốn ở lại thì quyền nó tự do vậy đó. Rốt cuộc chúng ta ở lại trời. Bây giờ thì hôm nay chúng tôi chỉ nhắc cái ý đó, rồi cái vấn đề chánh của hôm nay đó là tôi muốn nói về cái đề tài là cảm ơn. Cảm ơn. Quý vị biết rằng khi chúng ta sống được cuộc đời này đó, chúng ta thấy hai cái hạng người này nha. Một hạng người á thì bực phiền cái này, bực phiền cái kia, hận thù cái này, hận thù cái nọ, trên thế gian này sống trong hận thù, tâm trạng hận thù. Và một người á thì sống trong cái tâm trạng cảm ơn. Bất cứ ai làm cái gì mình cũng cảm ơn được hết. Hai người này, người nào siêu, người nào đọa? Người nào đi lên, người nào đi xuống? Mà quý Phật tử nghe nói vậy đó, thấy người nào nhẹ, người nào nặng, cái tâm tâm hồn á, trong cái lòng á, cái người nào nặng, cái người nào nhẹ, người cảm ơn nó nhẹ nhàng hơn, còn cái người hận thù oán trách á, cái người đó nó nặng nề hơn. Phải vậy không? Phải không? Thì bây giờ đó, mà quý Phật tử biết rằng đó, khi mà chúng ta tu tịnh độ, tức là một trong những cái yếu tố quan trọng chánh yếu để cho chúng ta phát cái tâm cầu sanh cực lạc cho nó có kết quả đó, là phải phát Bồ Đề Tâm. Có nghe nói vậy không? Phát Bồ Đề Tâm. Và đúng ra tất cả những cái vị nào mà tu tập, nhất là hàng xuất gia đó, là luôn luôn phải có phát tứ quần thệ nguyện, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn cái điều mà gọi là thệ nguyện rộng lớn này gọi là quần thệ nguyện. Bốn cái điều này chỉ là để thể hiện gom lại có hai điều thôi, đó là trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Và cái này gọi là phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Do vì trên cầu thành Phật tức là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó, thì mình phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Xin lỗi, khi mà mình phát cái tâm mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó, thì phải nó kèm theo cái là có Phật tử có thấy ai còn phiền não mà thành Phật không? Không. Như vậy thì muốn mà Phật đạo vô thượng thiện nguyện thành thì phải là phiền não vô biên thệ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tức là phải đoạn trừ hết phiền não mới thành Phật. Và cái là mình muốn chúng sanh vô tận thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì mình phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại vì nếu một người mà muốn thành Phật á, thì không cần phải hiểu hết các pháp môn đâu. Mình chọn một pháp môn nào trong 84.000 pháp môn, mình tu cho tới nơi tới chốn thì mình sẽ tới đích. Giống như là cái Phật đạo là cái quả vị ở trên đỉnh núi vậy đó. Rồi ở dưới chân núi này nè, có nhiều con đường để đi lên, tức là những cái pháp môn tu tập để đạt tới cái mục tiêu đó. Như vậy thì không cần phải tất cả mọi người đi theo một con đường duy nhất đâu, mà chúng ta còn có nghe Đức Phật có 84.000 pháp môn mà. Thành ra có rất nhiều con đường từ dưới chân núi đi lên tới đỉnh núi. Chúng ta biết rằng mục tiêu thì chỉ có một, nhưng con đường thì có thể có rất nhiều, tùy theo cái vị trí của chúng ta, sự phù hợp của chính bản thân mình, mà chúng ta chọn cho mình một con đường nào đó, rồi chúng ta nhất thiết đi theo cái con đường đó, nhất định chúng ta sẽ tới cái mục tiêu cuối cùng là ở trên đỉnh núi, tức là quả vị Phật. Đó là nói chuyện cá nhân của một người mình. Nhưng mà nếu mà mình muốn cho mình độ tất cả chúng sanh á, thì chúng sanh căn cơ nó khác nhau, không phải chúng sanh, tất cả chúng sanh đều đi theo một con đường mà nó chịu đâu. Bây giờ quý Phật tử mà có cái khả năng hay năng khiếu gì làm gia chánh đi, mấy cái bà thợ nấu đi, mà bây giờ mình nấu đặc biệt một món nào đó là một món xuất sắc của mình, đám nào mình cũng nấu món đó hết, đám nào cũng nói món đó hết, chưa chắc gì mình đắt khách đâu nghe. Mình phải biết nhiều món chứ, mình mới gặp bà này là món này nữa rồi, ngán để mồ nữa. Thành ra dù cho mình có xuất sắc gì đi nữa mà có một món cũng không có thể nào đáp ứng được nhu cầu của đại chúng đâu, phải vậy không? Cái người đó là phải hiểu, phải biết, phải làm tất cả những cái món là hợp khẩu vị cho mọi người. Như vậy thì bây giờ nếu mình muốn mà thành Phật á, thì mình phải đoạn trừ hết tất cả phiền não. Còn muốn độ chúng sanh á, là mình phải biết tất cả các pháp môn để độ chúng sanh. Thì vậy đó, độ tất cả chúng sanh. Do đó mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, thì phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Còn muốn mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó, thì phải phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thì cái bốn cái hoàn thệ nguyện này nó gom lại hai cái thôi, tức là trên thành Phật, dưới độ chúng sanh. Mà hai cái này tức là gì? Hai cái này tức là phát bồ đề tâm. Cái người tu tịnh độ muốn cầu sanh Tây Phương phải phát bồ đề tâm. Tức là trong cái bồ đề tâm nó có một cái điều này là chúng ta cần phải biết, đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Phát bồ đề tâm thì phải vậy rồi. Và bây giờ nếu mà chúng ta chưa phát bồ đề tâm được á, thì chúng ta tu tịnh độ không khó có thể nào khế hợp với cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì ngày mà ngày tiếp dẫn chúng ta về cõi Tây Phương đó là để cho chúng ta có điều kiện để mà chúng ta cứu giúp tất cả những người ơn nghĩa của mình, tức là cứu giúp chúng sanh, thì Ngài mới hỗ trợ cho mình, Ngài mới tiếp dẫn mình về. Chứ Ngài đâu có nói tôi tiếp dẫn về đặng lên thật cực lạc hưởng cho nó sung sướng hạnh phúc, Ngài đâu có làm vậy chi đâu. Ngài tiếp dẫn đó, Ngài phải tiếp dẫn những người nào có cái tâm nguyện là con muốn gì đó để mà con có điều kiện con độ chúng sanh, chứ không phải con gì đó để mà con an hưởng mình con đâu. Thì như vậy nó mới hợp với cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải nói trời ơi tôi ta bà có bộ khổ quá, tôi về cực lạc cho nó sướng tôi thôi. Vậy là khó có thể nào phù hợp với bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khó lên được lắm. Tại vì nó có một cái khoảng cách nào đó đối với thiền từ của Đức Phật mà chúng ta dối hoài, giống như quý vị tự nghe. Ở trong lịch sử Đức Phật mà thấy, ở trong cái lúc mà Đức Phật độ ông Angulimala đó. Angulimala tức là tào dịch là Ương Quật Ba La, tức là anh chàng vô não đó. Mà nói vậy chứ quý Phật tử sợ nhiều khi chưa hiểu cái nghĩa vô não làm sao. Vô não đó chắc anh chàng này nó không có đầu óc gì, không có trí não gì, không phải đâu. Cái danh hiệu vô não này nè là sau khi xuất gia với Đức Phật ổng mới có cái danh hiệu vô não. Tức là ổng sẽ không có làm não hại chúng sanh nào hết. Chứ không qua nó vô não là không có trí đâu nghe, không phải vậy nha. Hiểu vậy tức là hỏi sai hết. Vô não tức là không bao giờ làm não hại chúng sanh nào hết. Đó là sau khi ổng đã thành, đã quy y Đức Phật, đã thành A La Hán rồi. Trước đó thì sao? Ổng giết người ta nhiều lắm à. Tên sát nhân khát máu mà. Đó. Thì cái lúc đó quý Phật tử biết sao không? Cái lúc mà độ Đức Phật độ đó là Đức Phật đi tới cái quốc độ của ổng, đi tới cái chỗ của ổng. Mà ổng ra đây ổng giết người ta là nổi tiếng rồi, mà ổng là vũ dũng vậy lắm. Những người khác mà đi tới cái chỗ của ổng mà đi lẻ tẻ là bị ổng giết hết. Rồi người ta mới tổ chức đi từng đoàn, 10 người bị giết luôn, 20 người giết luôn. Thành ra rước rồi cái con đường đó không ai dám đi hết, dù cho kết đoàn là cũng không dám đi. Thế bữa đó Đức Phật đi, đi ngay con đường đó, cái mấy người nông dân đó, à đạo sĩ ơi, ông ngài ơi, Sa môn ngài đừng có đi con đường này, con đường này có một cái tên tướng cướp Angulimala đó, trên này là tôi đi, là gặp nó là chết á. Người ta đi có chục người còn bị mà ngài đi có mình ngài vậy sao? Đức Phật nghe nói xong cũng đi, liền lát có người nói nữa, lát có người nói nữa, ba lần vậy Đức Phật vẫn đi tới. Và khi mà Đức Phật đi tới đó, cái ông đây rồi bữa nay là tới cái ngày mà cái ngày cuối ông đang đủ số người của ông, bây giờ ông phải phát cái nguyện là ông phải giết bao nhiêu người cho đủ á, vì gặp người này rồi là cái cơ may đó tới vậy. Bị vì sao? Bị vì trải qua ông thời gian lâu dài không ai dám đi hết, thành ra ông kiếm người ta giết cũng khó nữa. Lúc đầu thì giết dễ là tại vì người ta chưa có biết sợ, chưa có danh tiếng. Bây giờ cấp sau này là không ai dám đi, trần thành đã kiếm người ta giết cũng khó. Bây giờ gặp ông này tới là mừng quá. Ủa mà xong này đi mình chứ cả, gan như vậy. Chứ mình gặp cả chục người sống lên không á. Rồi ông này cũng sắc dao chạy theo Đức Phật. thì ông chạy hết tốc lực của ông, mà ông nói rằng hồi đó ông chạy theo con ngựa, ông cũng rượt theo được đó, ông chạy theo con nai, ông cũng rượt theo được nó nữa. Nhưng mà ông chạy hết tốc lực của ông mà sao thấy Đức Phật đi trước, đi khoan thai từng bước vậy này, từng bước khoan thai, mà ông chạy hoài sẽ còn khoảng cách hoài. Cái ông ở đây, đạo sĩ dừng lại, dừng lại. Lúc đó là ông đứng lại, là ông chạy theo hết nổi rồi, chạy mệt khờ rồi. Mà ông hãy ông đứng lại thì ông cũng thấy Đức Phật có chút xíu à, khoảng cách chút xíu. Mà ông chạy thiệt là lẹ cũng thấy Đức Phật có cách chút xíu à. Cái ông ngừng lại, ông nói đạo sĩ ngừng lại. Thế lúc đó Đức Phật dẫn bước đi khoan thai. Đức Phật đây này, Angulimala, ta đã dừng lại rồi, sao ngươi chưa dừng lại? Cái ông nghe ông ngạc nhiên, ủa mình đứng lại rồi, mình đứng lại mình mới kêu ổng, mà ổng vẫn còn bước một cách khoan thai như vậy nè, vẫn thấy ổng vẫn bước đều đặn như thế, mà sao ổng nói ta đã dừng lại rồi ngươi chưa dừng lại? Cái ông ngạc nhiên, ông nói đây đạo sĩ tôi dừng lại rồi mà ông nói sao mà tôi chưa dừng mà ông dừng rồi. Cái Đức Phật mới nói bài kệ, tôi không nhớ bài kệ đó, ý Đức Phật nói vậy nè, là Đức Phật đã dừng lại vì cái chuyện sát sanh, giết hại chúng sanh, Đức Phật đã dừng lại từ lâu rồi, sao nhà ngươi chưa chịu dừng lại? Dừng lại không phải là dừng lại bước chân đi, mà dừng lại cái hành động sát sinh đó, làm cho chúng sanh phải chết chóc, là Đức Phật đã dừng lại từ lâu rồi, mà tại sao Angulimala chưa chịu dừng lại? Chứ ông nghe nói vậy ông giác ngộ liền, giác ngộ liền. Nhưng mà ở đây tôi hôm nay tôi nhắc lại cái đó để chi cho quý tử biết không? Để tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta chưa có phát được cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm mà gọi là độ chúng sanh hết, thì cái việc giảng sanh của chúng ta đó, nó có một khoảng cách. Khoảng cách mà dù cho như Angulimala mà chạy hết tốc lực cũng không thu ngắn khoảng cách đó lại được. Cái khoảng cách đó là cái khoảng cách đối với thiền từ của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta muốn bước lên thiền từ, chúng ta muốn chạy tới cái thiền từ, thấy cái thiền từ nó vẫn như là những cái nhịp của cái chèo hay gì đó, nó vẫn khoan thai nhẹ nhàng mà mình chạy theo hoài, chạy không tới. Nó có một cái khoảng cách. Khoảng cách đó là gì? Do trong tâm của mình là chưa phát Bồ Đề tâm. Cái tâm mà chưa có vì chúng sanh, mình muốn leo lên thiền từ đó để là mình diệt cực lạc, mình ở cho nó sướng, thì cái thiền từ nó vẫn có một cái khoảng cách nhất định đối với mình, và mình chạy hết tốc lực của mình cũng không có thu ngắn cái khoảng cách đó được. Chỉ cần phát được cái tâm Bồ Đề là cái thiền từ đó sát bên mình liền, bước vô liền. Như vậy đó, tức là cái đó là đã dành cho những người mà muốn về cực lạc để mà độ chúng sanh, chứ không phải muốn về cực lạc để mà hưởng cho riêng mình về cái sự sung sướng hạnh phúc. Cái điều mà phát Bồ Đề tâm nó quan trọng tới như vậy. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó là nếu mà chúng ta mà tu giải thoát mà quên mất Bồ Đề tâm, quên nghĩa là có phát rồi mà sao mà không biết, quên. Cái quên nó khác với cái chưa phát. Chưa phát thì hoàn toàn không có quen biết gì hết. Nhưng mà cái quên là có nói tới rồi, nghĩa là có một hai niệm gì đó, một số niệm nào đó cũng khởi phát cái điều đó rồi, nhưng mà nó không có bền bỉ. Phát rồi cái mình quên đi, mình không có duy trì. Nếu mà quên mất Bồ Đề tâm thì tất cả các công đức lành của chúng ta tu tập này đều là nghiệp ma hết, đều là nghiệp ma. Tức là tất cả những cái công đức này đều là đưa đến chúng ta tới cái sự trầm luân xa đọa hết. Đó là nó trong kinh Hoa Nghiêm đó. Còn các vị cổ đức mà về pháp môn Tịnh Độ nói rằng là nếu chúng ta đó mà không có được giảng sanh trong đời này đó, thì tất cả các công đức tu tập của đời này sẽ là kẻ thù của đời thứ ba. Thì nó cũng có ý nghĩa gần giống như vậy đó. Công đức tu hành mà nó hại mình, tại vì sao? Tại vì qua cái đời thứ hai đó là nhờ cái công đức tu hành mình cũng được hưởng phước, chứ không có công đức nào mà công đức đưa mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu. Công đức nào nó cũng đưa mình tới hưởng phước, nhưng mà phước đó là phước nhân gian thôi, phước hữu lậu thôi, chứ không phải là cái được mà giảng sanh giải thoát. Và khi mà chúng ta hưởng phước cái đời thứ nhì á, thì hưởng phước là dễ tạo nghiệp. Quý Phật tử biết rằng những cái người mà tạo nghiệp lớn đó, tạo nghiệp nặng đó, đều là những người có phước hết. Phật tử có ai thắc mắc về điều này không? Tại sao mà có phước mà tạo nghiệp nặng? Quý Phật tử biết là mấy cái người già giàu mà đại gia bây giờ, đời trước người ta đã tu tập bố thí rồi đó, mà bây giờ người ta quên hết trơn cái chuyện bố thí. Bây giờ người ta làm đại gia cái bây giờ người ta tổ chức sòng bài, người ta cá độ, người ta nghĩa là làm ăn lớn. Còn người nào mà làm ăn mà pháp luật mà đã đúng pháp luật á, thì người ta sẽ sắm tàu đánh cá, người ta ra hãng nước mắm. Trời ơi, mấy cái đó mấy ông đại, mấy ông tiểu gia làm đâu có được đâu. Mấy ông đại gia làm không à, mà đại gia là có phước á, mà làm cái đó tức là tội nghiệp rất là nặng. Tội nghiệp rất là nặng. Cho nên chính vì vậy mà những cái công đức tu hành của đời này đó sẽ là kẻ thù của đời thứ ba. Qua đời thứ nhì hưởng phước, do hưởng phước tạo nghiệp, hưởng phước nhiều tạo nghiệp lớn, do cái nghiệp lớn đó đời thứ ba đi sâu và ác đạo liền. Thành ra chính vì vậy mà tôi muốn nói tới phải phát bồ đề tâm, tức là cái tâm mà mình phải độ hết chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chứ không phải là để cho mình hưởng cái hạnh phúc riêng mình. Mà cái tâm vậy cầu sanh Tây Phương á, thì mới hợp với bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, mới kéo thu ngắn cái khoảng cách của mình đối với thiền từ của Đức Phật. Chứ không thì cái khoảng cách này nó giãn ra. Nếu mình chỉ nghĩ tới bản thân mình đã hưởng cái hạnh phúc, nghĩa là an vui riêng cho bản thân mình ở cõi cực lạc, thì cái khoảng cách của mình với thiền từ nó cứ giãn ra, nó không có gần gũi, nó không có gặp gỡ được. Quý vị tự thấy cái quan trọng của pháp bao đời tâm như vậy đó, phải không? Thấy chưa? Và như vậy muốn phát bồ đề tâm á, thì phải là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mà trước khi mà độ chúng sanh á, thì phải làm sao? Có một bước trước khi độ, chúng ta phải thương chúng sanh, phải không? Chứ không là tôi ghét người đó quá, tôi độ cho người đó được giải thoát. Nói vậy nghe được không? Tôi ghét nó quá à, tôi sẽ độ cho nó được giải thoát. Nói vậy độ nghe được không? Nghe thuận lỗ tai không? Mình thương mình mới độ được chứ, phải vậy không? Phải không? Mà bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nghe, đừng có nói chi tới những cái người mà không phải là Phật giáo, người đó là Thiên Chúa giáo, người đó là đạo Hồi, người đó là đạo gì đó, chúng ta khoan nói tới. Chúng ta nói tới những người Phật tử. Mà Phật tử thì tôi không nói tới rộng sâu hơn, tôi nói Phật tử ở trong đạo tràng của mình. Thương hết chưa? Chưa nữa. Trời ơi, nhỏ xíu luôn, trong cái đạo tràng của mình là nhỏ xíu luôn. Vậy là mình thương chưa hết nữa. Rồi nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trời ơi, nói vậy có mắc cỡ không? Tôi nghe tôi còn hơi mắc cỡ đó, không biết cái người nói có mắc cỡ không chứ nữa. Cho nên quý Phật tử thấy cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải luôn luôn xét lại mình. Mình thương được không? Mình thương, phải cho thương cho được, rồi mình mới độ người ta được. Rồi như vậy thì mình mới đạt được cái mục tiêu đó. Chứ nói mình niệm Phật thì niệm Phật hoài, niệm Phật nhiều, nhưng mà cái lòng của mình nó vẫn còn quá ngăn cách như vậy, nó làm sao mà có thể đến với thiền từ của Đức Phật được. Quá ngăn cách, bây giờ chúng ta phải làm sao xóa ngăn cách. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải làm sao làm lợi ích cho những người đó, phải thương mấy người đó, phải làm lợi ích cho những người đó. Mà làm lợi ích cho mấy người đó thì dù cho chúng ta, bởi vì trong cuộc sống của mình, mà chúng ta làm lợi ích cho ai đó, chúng ta làm một cái điều đó lợi ích cho ai đó, nhưng mà có hai cái tâm trạng này nha. Quý Phật tử cho tôi biết có cái nào nó dễ thương, còn cái nào này hơi không được dễ thương, nếu không muốn nói là hơi khó thương. Tức là mình làm cái gì cho ai đó mà mình làm trong hai cái tâm trạng này, hoặc là mình làm cái điều gì lợi ích cho ai đó để mà mình đền ơn người đó, hoặc là mình làm cái điều gì lợi ích cho ai đó để mình ban ơn cho người đó. Cái nào dễ thương hơn cả? Cái người mà mình thấy mình ban ơn cho cái người kia, mình làm lợi ích cho người ta rồi, nhưng mà mình ban ơn cho họ. Dạng cái nữa, cái người đây tôi làm gì để đền ơn cho người đó, thì cái nào dễ thương hơn? Cái nào dễ thương hơn hả? Ban ơn dễ thương hơn hả? Không, tôi không có nói mang ơn, mà tôi nói tôi làm lợi ích cho một người đó đó, có hai cái tâm trạng của tôi. Một cái thứ nhất á, là tôi làm á, là tôi thấy rằng tôi ban ơn cho người đó. Ban rải, ban là ban rải đó, tôi ban ơn cho người đó, người đó chỉ kêu thọ ơn tôi ạ. Và một cái nữa tôi làm lợi ích cho người đó là để tôi đền ơn người đó. Cái nào dễ thương hơn? Cái thứ hai là đền ơn đó. Mình làm lợi ích cho người ta mà tôi thấy rằng tôi không có ban ơn ai. Mấy cái người mà mình thấy mình làm lợi ích cho người ta mà mình là người ban ơn đó, nếu mà mình thấy là mình ban ơn á, thì tự nhiên mình phải chờ đợi rằng à, nó phải biết ơn tôi chứ. Tôi làm cho nó nhiều chuyện lắm à, phải không? Tôi đỡ đầu nó, trời ơi, nó mà được ngày nay đó là tôi lo cho nó nhiều lắm đó. Thì cái đó là tâm trạng của cái người ban ơn, phải không? Mấy cái người thọ ơn mà gặp mấy người ban ơn vậy đó, có được thoải mái không? Trời ơi, mình chịch một chút cái bà kể một cái là nghe mệt nghỉ đó, phải không? Cho nên mình mà mình làm lợi ích cho ai mà mình ở trong cái tâm trạng là ban ơn á, làm cho mọi người xung quanh mình mệt lắm, mệt lắm. Và dĩ nhiên thì mình phải đòi hỏi nó phải biết điều với tôi chứ, phải biết làm sao coi cho nó được chứ. Tôi ban ơn cho nó nhiều quá rồi, phải không? Mà cái kiểu đó mà sống với mọi người xung quanh mà làm gì đó, chắc mấy người xung quanh ta mệt với mình lắm, phải vậy không quý cô tử? Mà mấy cái người này nè cũng nặng nề trong lòng đó. Nặng nề trong lòng là làm sao? Là tôi gặp mấy cái người mà tôi ban ơn đó em, tôi để ý coi nó có đối xử với mình đàng hoàng không. Thời bữa nào mà ta gặp mình ngoài đường mà lỡ có chiếc xe nào chạy ngang nó khuất rồi người ta đi qua mặt mình luôn á, cái bắt đầu về cái mình giận. Trời ơi, nó gặp tôi ngoài đường sao nó có qua chỗ khác không à, không có chào hỏi gì chứ, mà đó giờ tôi lo cho nó giữ lớp rồi đó nè. Như vậy thì cái người mà chính cái người mà mình ban ơn cho người ta vậy đó, trong lòng của mình sao nó cũng hơi tức tức vậy không á, phiền não. Cái đó nhẹ hay nặng cả? Cái đó mình cũng nặng nữa chứ, phải chi mình làm rồi cái mình nghĩ rằng cái đó tôi đền ơn cho người ta đó. Mà cái người mà nghĩ rằng mình làm lợi ích cho người khác mà đền ơn cho người ta đây, tức là cái người đó trong lòng không có chờ đợi người ta phải đối xử mình tốt gì hết. Vậy là xong rồi đó, tôi làm gì được là làm thì là xong rồi đó. Thì cái lòng của người này rất là nhẹ. Cho nên ý tôi muốn nói thế này, hôm nay tôi nói về vấn đề cảm ơn. Trước khi mà chúng ta làm những cái, bây giờ trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là chúng ta có những cái hành động, lời nói, ý nghĩ tác động với người khác. Cái tác động đó nhất định phải đem cái lợi, đừng có đem cái hại cho người ta. Và khi mà chúng ta đem cái lợi rồi đó, là chúng ta còn phải suy nghĩ thêm một bước nữa, là dù cho chúng ta đem là cái lợi đó, nhưng mà cái này là trong cái ý nghĩa là chúng ta đền ơn cho họ, chứ không phải là chúng ta ban ơn cho họ. Hai cái này khác nha, đền ơn với ban ơn. Quý Phật tử nên làm theo cái kiểu đền ơn hay là làm theo kiểu ban ơn? Đền ơn. Mà giờ muốn làm theo kiểu đền ơn, tức là chúng ta phải trước hết phải biết ơn cái đã, rồi mình mới đền ơn chứ. Mình phải biết cảm ơn. Có những cái mà mình rất là vô ơn. Tôi nói vậy chắc quý Phật tử nghe hơi khó nghe đó. Tôi vậy mà vô ơn nào? Trời ơi, tôi cũng biết điều lắm chứ, vậy mà sư nói tôi vô ơn. Lát nữa tôi phân tích thì coi có phải vô ơn không nghe. Bây giờ nếu mà ai làm cái điều gì đó mà ta làm lợi ích cho mình, mình cảm ơn ta không? Cảm ơn không? Cảm ơn. Bây giờ cái điều đó là quá dễ dàng rồi. Cái người nào mà làm lợi ích cho mình mà mình không biết ơn người ta, mình nói ê, bổn phận nó phải vậy đó, thì cái chuyện người này hơi bị vô ơn rồi đó, phải vậy không? Cho nên nhiều khi quý Phật tử nghe, tôi thì thay suy nghĩ lắm, cho nên tôi suy nghĩ mấy cái này rồi quý Phật tử góp ý giùm tôi coi, tôi suy nghĩ vậy nó có sai chỗ nào tôi sửa lại. Tôi thật sự vậy đó, tôi thấy mấy cái câu của thánh hiền nào nói đó, tôi cũng hay xét lại đó. Tôi không bao giờ tôi nghe rồi cái tôi chịu đâu. Tôi tự có nghe cái câu tích cóc phòng cơ không? Nghe không? Tích y phòng hèn, rồi có thêm câu nữa là dưỡng nhi đại lão. Tích cóc phòng cơ, dưỡng nhi đại lão, phải không? Tích là chứa, cóc là ngũ cốc đó, gạo, lúa, thóc, đậu rồi đó. Phòng cơ là đề phòng cái sự đói. Tích y phòng hàng tức là chứa để quần áo đó, để đề phòng cái chuyện lạnh. Cái câu tích cóc phòng cơ nó đi liền với cái câu là dưỡng nhi đại lão. Dưỡng nhi đại lão là gì quý tử biết không? Nuôi con để chờ, đãi là chờ. chờ cái lúc mình già đặng cho nó có chỗ nương tựa an ổn, phải không? Phải vậy không? Ai đồng ý câu đó? Ai cũng đồng ý hết à, phải không? Câu đó thánh hiền mà. Tôi không đồng ý câu đó. Tích cốc phòng cơ tôi đồng ý. Cái người này có biết lo xa thì vì nhân vô diễn lữ tất hữu cận ưu, người mà không có lo xa tất có buồn gần. Cái người này mà chờ tới đói mới lo nghĩ vấn đề cơm gạo thì trễ rồi. Mình phải nghĩ về vấn đề cơm gạo để dành cái lúc mà chưa đói kìa, là mình phải để dành. Thì người này phòng xa vậy là đúng. Nhưng mà cái câu sao mà dưỡng nhi đãi lão, câu đó tôi không chịu. Như vậy mình nuôi con là để già để cho nó mình nương tựa nó, coi chừng ý hơi bị lợi dụng rồi đó, có lợi dụng trong đó đó, phải không? Chứ còn nếu mà tôi biết được rằng là chủ trương của nhà nước hay là của chính phủ gì đó mà có cái chế độ bảo trợ cho người già, yên tâm khỏi cần nuôi con. Bị gì không có cái vụ bảo trợ này cho nên mình sợ già không có chỗ nương tựa, thôi mình ráng mình nuôi con để cho nửa già nó lo đợi cho mình. Hình như cái ý này là cái ý tính toán quá rồi đó, phải không? Phải không? Mà hình như như vậy cha mẹ mà tính toán với con vậy rồi sao? Hơi có bộ không được á. Mấy đứa nhỏ mà chị em của nó mà nó làm lợi ích qua lợi với nhau mà nó tính nhau là mình còn rầy rồi. Trời ơi chị em sao tụi mày tính quá vậy? Sao sòng phẳng quá vậy? Mình làm cho nó được không? Làm đừng nghĩ gì hết được không? Chắc thế nào cha mẹ, bậc cha mẹ mình thấy mấy đứa con của mình mà nó tính với nhau sòng phẳng, giống như người ta nói ăn theo kiểu Mỹ đó, vô trong bàn ăn vậy đó, tới chừng tính tiền, tính nhiêu đây thôi. Còn kia bạn bè nãy giờ mình nói chuyện gì chiên, bên kia tính, bên này bên tay tính, gọi là chơi theo kiểu Mỹ. Trời ơi chị em tụi bay ở trong nhà không chị em ruột mà sao mà tính toán vậy, còn chi ly sòng phẳng quá vậy? Cái đó đâu phải. Sao mình không đối xử với nhau cho thoải mái một chút? Bây giờ mình làm mày làm với em mày vậy là được không? Không cần tính gì là được không? Chắc có lẽ quý Phật tử cũng có dạy con cháu mình vậy. Sao mà cứ tính toán sòng phẳng quá vậy? Bây giờ mình làm không suy nghĩ gì hết là được không? Làm lợi cho nó khỏi suy nghĩ gì hết. Quý Phật tử thấy vậy phải không? Đẹp không? Hay là mình làm mình phải tính? Làm tính là đẹp hay là làm không tính là đẹp? Không tính. Như vậy mà cha mẹ nuôi con mà mình còn tính toán, tôi để già tôi nhờ nó. Già mơi mốt mà tôi già mà nó không lo đó. Thấy không? Đồ bất hiếu. Hồi đó giờ tao lo cho mày bao nhiêu rồi, mà giờ mày không lo vợ tao trơn. Chuyện đó sao có bộ phòng phẳng quá. Cha mẹ mà làm kiểu đó tôi thấy hình như cha mẹ cũng mất ý nghĩa thiêng liêng của tình cha mẹ hết trơn. Phải không? Bây giờ tôi nghĩ là nuôi con là thương con thôi, chứ không phải là nuôi con là chờ cho nó lo cho mình về già. Cái câu này tôi không đồng ý. Tôi nói là nó hơi kỳ kỳ nha. Quý Phật tử thấy người ta nuôi heo không? Ta cũng tắm rửa nó, rồi người ta cho nó ăn. Thấy nó ăn không được là người ta kiếm đồ cho nó ăn cho nó được. Thấy bệnh chút là người ta lo đi chích thuốc rồi cho nó. Nhưng mà ta thật sự có thương nó không? Tại vì nếu mà nó có bệnh nó chết bất tử, mình mất vốn. Bây giờ mình phải o bế như vậy đặng là nữa mình mới có lợi, phải vậy không? Như vậy thì rõ ràng những cái hành động chăm sóc như vậy không phải là thương, không phải là thương cái đối tượng đó, mà thương ai? Thương mình vậy nè. Mà như vậy mình đối xử với con heo thì coi được, chứ đối xử với con cái mình kiểu đây sao đâu. Cho nên tôi nói là nếu mà dưỡng nhi đãi lão thì cái câu này nó hơi kỳ kỳ, chứ nó cũng giống như nuôi heo chờ cân ký vậy thôi. Tại vì mình muốn có cái lợi gì đó mình mới chăm sóc cho nó, có cái lợi gì đó mình mới chịu cực khổ với nó. Thấy không? Cái câu này bỏ qua bên dẹp, câu đó không trúng, tôi không chịu. Tôi suy nghĩ vậy có gì thấy quá không quý Phật tử hả? Có gì sai đó tôi sửa lại. Thành ra nhiều khi đó, khi mà chúng ta làm cái gì đó lợi ích cho ai đó mà chúng ta còn nghĩ tới cái chuyện nó phải đền đáp lại cho mình, đó là ta nghĩ rằng mình ban ơn, nó phải biết ơn. Như vậy khó coi lắm. Và như vậy cái lòng mình nặng nề đó. Làm sao mình làm theo cái kiểu đền ơn, tức là tôi biết ơn đó, tôi làm. Như vậy thì bây giờ tôi trở lại cái chuyện khi mà mình thọ ơn những cái người xung quanh đó, mà người ta làm lợi ích cho mình đó, thì lúc bây giờ mình nhớ ơn, mình biết ơn, điều đó rất đúng. Cái người làm thì đừng nhớ, nhưng mà cái người mình nhận đây nè, mình phải nhớ ơn. Tại vì người ta làm lợi ích cho mình, phải vậy không? Giả sử như bây giờ người ta làm lợi ích cho mình, cái mình có một cái bù trừ. Quý tử có nghe câu này nữa không? Tức là cái người nào mà dội trả ơn đó, là cái người đó là cái người muốn quên ơn. Tôi nói lại nghe, cái người nào mà dội trả ơn đó, coi chừng cái người đó muốn quên ơn. Bởi vì sao? Tôi không muốn thọ ai ơn ai hết, có gì tôi đáp lại cái cho nó sòng phẳng rồi thôi. Cái người đó là cái người cũng dội quên ơn. Sòng phẳng rồi là thôi đó, tôi không có nhớ nữa đó. Thì cái người này cũng chưa phải là cái người mà gọi là biết ơn. Cái người biết ơn là mặc dù mình có thể có một cái sự mà gọi là đối đáp sòng phẳng đó, mình vẫn còn nhớ ơn của người ta. Vậy mới phải. Phải không? Tôi nói cái thí dụ này nữa. Thí dụ như quý Phật tử, cái chuyện gần đây nhất là mua gạo về nấu cơm ăn. Mua gạo chứ không phải xin gạo đâu nghe. Mua gạo về nấu cơm ăn. Ra ngoài chỗ hàng gạo đó bán giá nhiều đó, muốn trả không trả gì, thôi thì không trả đi, rồi tôi trả tiền đó, đem gạo về nấu cơm. Có cần mang ơn ai không cả? Không cần mang ơn ai hết. Nếu mà không cần mang ơn ai hết đó, thì có tiền mình nấu ăn được không? Mình nấu tiền ăn được không? Coi chừng có một lúc nào đó mùa màng người ta yếu kém đó, mình có vàng đây nè, mình cũng đói meo mình ra luôn á. Vì vì lúc đó đó người ta nói là quý Phật tử có nghe nó tắt đất tắt vàng này vậy đó, đất nó đẻ ra được. Coi chừng tới một thời điểm nào đó có vàng trong tay chứ mình cũng đói meo mình luôn à. Bởi vì sao người ta không có thèm đổi với mình đâu, bị kia nó quý hơn. Quý Phật tử có nghe nói những cái nạn đói xảy ra đó, có nhiều người không phải họ đói vì họ thiếu tiền đâu, là tại vì thiếu lương thực đó. Như vậy rõ ràng là khi mà người ta sống được, người ta có được gạo, mặc dù chúng ta trả tiền, nhưng mà chúng ta cũng phải biết ơn. Biết ơn ai? Nông phu nè, ai nữa? Mấy người bán, mấy người trực tiếp mà không nhớ ơn đâu, người trong đồng mà tôi không gặp mặt gặp mại, trời nhớ ơn. Mấy người này người ta bán cho mình đây mà không nhớ ơn người ta nữa. Không có một người bán này lấy gì, nông phu đó, đâu có lấy gạo, đi lúa về ổng về được đâu. Như vậy thì rõ ràng là đúng rồi, có nhiều cái đó. Còn người ta vô bao nữa, ta đếm tiền của mình nữa, ta bỏ vô tủ người ta nữa, vân vân. Nghĩa là tất cả những nhân viên gì đó mà miễn mình có gạo để mình nấu cơm mình ăn, thì mỗi mỗi nhân viên đó mình phải cảm ơn hết. Không có một trong những cái khâu đó, đó là mình đói. Mà đói dài dài vậy là có thể chết đói đó. Cho nên mỗi khâu đều là ơn hết. Cái người này mà vậy mà mới cảm ơn. Cái ơn này nè, chứ không có phải là tôi trả tiền sòng phẳng mà ơn nghĩa gì. Chúng ta vô ơn, phải không? Rồi còn cái nữa, nãy giờ quý Phật tử biết rằng là coi coi mình có, tôi nói từ từ coi mình có phải là người biết ơn hay là mình thuộc về vô ơn rồi đó. Bây giờ mình bệnh đi bác sĩ, phải không? Có bác sĩ nào làm giùm mình không? Hiếm lắm à, bác sĩ từ thiện bây giờ cũng khó kiếm đó. Bác sĩ nào cũng có sao biết không? Ở cái phòng mạch nó cũng để một cái đóa hoa. Hoa gì biết không? Hoa hồng. Tôi nói vậy là biết gì chưa? Biết không? Trời ơi, bác sĩ bây giờ là phải ăn hoa hồng. Hoa hồng tức là thuốc đó là mệt lắm đó. Bởi vì bác sĩ liên hệ đó bên phía những cái nhà thuốc. Rồi ai chịu đây? Ai è cổ ra chịu đâu? Bệnh nhân, thấy không? Nhưng mà bây giờ khi mà người ta bệnh, ta đi bác sĩ, mà bác sĩ kê toa thuốc cho người ta hết bệnh, chúng ta trả tiền không? Trả không? Chị có cần cảm ơn không? Cần không? Không cần nữa. Giống như nãy tôi trả tiền gạo là tôi không cần cảm ơn hả? Trời ơi, chịu đâu? Bệnh nhân, thấy không? Nhưng mà bây giờ khi mà người ta bệnh, ta đi bác sĩ, mà bác sĩ kê toa thuốc cho người ta hết bệnh, chúng ta trả tiền không? Trả không? Chị có cần cảm ơn không? Cần không? Không cần nữa. Giống như nãy tôi trả tiền gạo là tôi không cần cảm ơn hả? Trời ơi, mình có tiền, không có bác sĩ, có lấy gì mình hết bệnh. Mình có tiền chứ mình cũng nằm trên hì hì đi chứ. Chứ làm sao không có bác sĩ, mình có tiền mình cũng chịu thôi, mình cũng đau, mình cũng nhức, mình cũng là khổ sở tùm lum. Mặc dù chúng ta sòng phẳng với bác sĩ nhưng mà cũng phải cảm ơn bác sĩ chứ. Nãy giờ chúng ta trả tiền mua gạo, chúng ta phải cảm ơn người ta. Chúng ta trả tiền cho bác sĩ, chúng ta phải cảm ơn người ta. Giờ tôi hỏi quý Phật tử có đi chỗ này chỗ kia không? Đi đường không? Đi bận gì? Đi xe phải không? Lên xe có gian được không? Hay trả tiền? Trả tiền xong mình xuống tới chỗ, về tới nhà của mình, cảm ơn không? Cái này nếu mà tôi hỏi trước đây không có hai cái kia, chắc mình nói trả tiền rồi còn cảm ơn gì nữa. Thấy không? Đúng là chúng ta chưa có thấy rõ cái ơn của người ta. Chúng ta nghĩ rằng có tiền là thôi không cần phải cảm ơn. Thấy không? Nếu người ta không có xe coi, mình có tiền coi, mình về tới nhà mình ngủ yên không? Hay là mình ngủ bờ ngủ bụi? Thấy không? Nãy giờ nè, mua gạo trả tiền cũng phải cảm ơn, đi bác sĩ trả tiền cũng phải cảm ơn, đi xe trả tiền cũng phải cảm ơn. Rồi con cái mình cho đi học bộ người ta miễn học phí hả? Có đóng tiền không? Vậy cảm ơn thầy cô nó không? Trả tiền mà cảm ơn gì nữa? Cảm ơn. Thấy không? Đó là cái chuyện người ta làm lợi cho mình. Cái đó thì bây giờ tôi phân tích tới đây, quý Phật tử thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta đó, chúng ta ít cảm ơn rồi đó. Nếu mà hôm nay nghe cái chuyện tôi phân tích ra đó, thì chúng ta cảm ơn nhiều hơn, nhiều hơn chút. Mà quý Phật tử thấy cảm ơn vậy hợp lý không? Thấy không? Mình cảm ơn vậy đó, mình sẽ bớt được cái gì phải không? Bớt được cái chuyện mà lên xe cái ngồi chật quá, xe cổ gì mà nhét người ta dữ vậy? Thấy không? Nếu chúng ta cảm ơn, chúng ta bớt đi được cái này. Chúng ta nghĩ rằng trời ơi, ta cũng có đời sống người ta vậy chứ, mà không nhét vậy đó làm sao? Làm sao mình được về nhà? Rồi làm sao mấy cái người mà bị nhét như mình đã được về nhà? Không lẽ ở bờ ở bụi sao? Cho nên mình cảm ơn người ta bị nhét vậy, mình cũng còn cảm ơn đó. Quý ông tự thấy dễ thương không? Chứ không thôi mình nói là tôi trả tiền sòng phẳng là tôi không có cảm ơn nhé. Mà rồi xe cổ gì mà chặt chội quá vậy? Thấy không? Thấy khó ưa không? Rõ ràng là khó ưa. Cho nên chính cái này nè, làm cho chúng ta thấy dễ thương trong cuộc sống. Chúng ta nhìn thấy mọi người chúng ta cảm ơn hết, nó không có ghét ai hết. Và như vậy là đây là một cái con đường để dẫn tới cái gì quý ông tự nghe không? Cái mục tiêu mà tôi muốn nói nãy giờ đó, để dẫn tới là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta phải dẫn tới cái đó đó, mà phải bằng những cái bước chân này nè. Bước chân là cảm ơn, người ta cảm ơn hết, phải cảm ơn cái đó hết trơn á, phải không? Rồi thí dụ như bây giờ con mình là đóng học phí, mình phải cảm ơn thầy cô giáo chứ không thôi là nó không có biết gì đâu. Có tiền cũng đâu có cho nó kiến thức được, có tiền cũng đâu có cho nó sự nghiệp trong tương lai được, mà phải nhờ thầy cô dạy cho nó vậy. Mình mặc dù trả tiền học phí nhưng mà mình phải cảm ơn hết. Bây giờ mấy cái đó là cảm ơn được rồi, tức là người ta làm lợi ích cho mình thấy rõ nét. Có khi nào quý Phật tử nghĩ là nó làm tổn hại với mình mà mình cũng phải cảm ơn nó? Có ai nào nghĩ vậy không? Nó giật tiền mình phải cảm ơn nó. Có ai nào nghĩ vậy không? Hơi bị khó. Thôi nó cho tôi mượn hoặc là nó cho tôi vay mà lãi suất nhẹ thì cảm ơn thì phải. Nó giật tiền tôi mà cũng biết bởi tôi cảm ơn nữa, này cái khó cảm ơn quá. Nhưng mà khó cảm ơn thì mình đã loại ra một số chúng sanh vô biên rồi, thệ nguyện độ rồi, mình loại nó bớt ra một số rồi. Làm sao chúng ta phải cảm ơn luôn cái này nữa? Giờ phải cảm ơn. Bây giờ tôi nói gì có cảm ơn được không nghe? Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục á, mà ngài Thích Thiền Tâm dịch ra mấy điệu sen thanh á, quý Phật tử tu Tịnh Độ thì sẽ gặp cái này. Trong đó có câu chuyện về xem lại thứ con nghe. Tôi cũng xem lâu rồi nhưng mà những cái câu chuyện, có một số câu chuyện tôi nhớ kỹ lắm. Có một cái bà đó tên là gì thì không biết, nhưng mà bà quá nghèo cho nên người ta đặt cái tên là, cái tựa đề của cái mục đó gọi là Bần Phụ. Bần Phụ tức là người đàn bà nghèo. Thì cái bà Bần Phụ này nè, bà quá chồng, có một đứa con trai lớn rồi. Hai mẹ con rất là nghèo khổ với nhau. Nhưng mà quý Phật tử biết có nhiều cái gia cảnh mà mình nghèo khổ với nhau mà trong cái tình cảm mẹ con tốt đẹp, hiếu thảo, thuận hòa đó, thì cái đó nó cũng đủ an ủi. Kệ rau cháo mắm muối gì cũng được, miễn mẹ con đùm bọc với nhau thì đó cũng là hạnh phúc rồi. Phải vậy không? Phải không? Rồi nhưng mà cái này là tội nghiệp, cái là thằng con này là thằng con bất hiếu ngỗ nghịch. Mình đã nghèo đã khổ rồi mà gặp thằng con bất hiếu ngỗ nghịch nữa thì thiệt là vì khổ vật chất mà lẫn về khổ tinh thần nữa. Nó cứ lớn tiếng với bà, bị nghèo mà nó hay cắn đắng mà lớn tiếng với bà đòi cái này cái kia, bà đâu có đáp ứng lại được. Thành ra nó nhiều khi cử cãi, rồi nhiều khi nó hỗn sược, nó mắng nhiếc bà nữa. Thiệt là khổ tâm. Có thằng con tức là cái niềm an ủi trong cuộc đời của mình mà nó vậy rồi thôi, không còn cái gì gọi là một cái chút hạnh phúc nào an ủi hết rồi. Cho nên bà khổ quá. Sau một bữa đó, sau một cái bữa mà bị con nó mắng xố xả rồi, giờ bà chỉ biết rơi nước mắt thôi. Cái bà tới cái chùa gần đó lại than thở với ông thầy, không có chỗ nào trút và trút ông thầy. Tội nghiệp mấy ông thầy đó. Tại vì sao? Tại vì nếu mà con bà mà có hiếu thảo, đừng có mong bà lại chùa đâu. Bà ở nhà bà lo cho xa gia nghiệp, bà lo giữ cháu, cháu nào nó cũng kháo khỉnh dễ thương. Còn đằng này nó ngổ nghịch vậy đó, làm cho bà nước mắt nhắn mắt dài vậy đó, bà mới tới chùa, phải không? Tới chùa gặp thầy, nó thầy ơi sao con khổ quá, kể rồi dài kể tới đâu là nước mắt nó rơi tới đó hết trơn. Cái ông thầy cũng để cho kể xong xuôi hết trơn rồi, cái ông nói, bà khổ quá vậy sao bà không có bán cái khổ nó đi? Bà khổ quá vậy sao mà bà không có bán cái khổ nó đi? Cái bạn, ủa gì thầy? Cái ông thầy cũng lặp lại, ông nói bà khổ quá sao bà không bán cái khổ nó đi? Cái bà ngạc nhiên mà nói, ủa bộ khổ bán được hả thầy? Khổ bộ bán được hả? Mà hãy bán được thì chắc phải có người mua mình mới bán. Mà bộ có người đi mua khổ đó hả thầy? Ủa khổ ai mua vậy cả? Mà bộ có người đi mua nữa sao? Quý bà tự thấy cái điều đó là lạ rồi. Ai ngu gì mua, ta mua sướng chứ ai mua khổ. Làm sao mình bán mà nếu không có người mua lấy gì bán? Thì cái ông giải thích, hôm nay tôi nói bán khổ là vậy. Ở thế gian ta bà này giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, giàu nó cũng có nước mắt hết. Cho nên chính là người nào mà ý thức được cái khổ đó đó thì mới theo lời Đức Phật Thích Ca dạy đó, ở cõi Tây Phương có Đức Phật A Di Đà, có một cái quốc độ gọi là thế giới cực lạc. Ở nơi đó gọi là cực lạc, có nghĩa là sao? Nghĩa là vui cùng cực á, vui tột cùng đó. Ta bà khổ, có bao người biết cho tột chỗ vậy đó. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cõi Tây Phương sen báo được mùi nào, ai rõ cái vui triệt đáo. Cái vui đó là cái vui triệt đáo. Thành ra bây giờ Đức Phật A Di Đà có cái tâm nguyện, có cái bổn nguyện gì? Chúng sanh trong mười phương nếu có duyên với Ngài mà niệm danh hiệu của Ngài đã ý thức được rằng cõi ta bà là khổ đó, rồi niệm danh hiệu của Ngài để cầu sanh cực lạc. Đến lúc lâm chung nếu mà người đó thực hiện được mười chánh niệm, mười niệm á, thì Ngài sẽ tiếp dẫn người đó về cõi Tây Phương. Mà một khi về cõi Tây Phương thì hoàn toàn là vui, không có một cái điều khổ sở nào cõi ta bà, không có bóng dáng gì xuất hiện á. Cho nên chính cái cách đó gọi là cái cách bán khổ, tức là mình bán hết cái khổ, chỉ còn cái vui thôi. Đó là cái vui về cực lạc. Bà nghe đó thì bà mới biết rằng là vậy là có bán khổ, là cái cách như vậy. Ngay bây giờ ông thầy cũng nói thêm, bây giờ bà về mà khi nào mà thấy khổ đó, bà nhất tâm bà niệm Phật, quyết tâm cầu sanh về khỏi Tây Phương, thì như vậy đến lúc lâm chung Đức Phật sẽ tiếp dẫn về khỏi Tây Phương. Đó là cái cách bán khổ. Bà về cái trở lại, bà nói thầy ơi, nhà con thì nó có cái sạp, hai mẹ con tối ngủ trên đó, ở dưới đó thì cái chuồng heo, ở góc thì cái xó bếp mà cái chòi nó lẹp xẹp, chỗ dơ quế quá, chuồng heo nó nào nằm trong nhà dưới cái sạp ngủ vậy đó, rồi dơ quế quá sao thờ Phật được, rồi sao niệm Phật được. Cái ông thầy nói rằng là Phật thì dụng tâm chứ không có dụng vật, cho nên Phật nó độ chúng sanh không có câu nệ về hình thức tiểu tiết. Cho nên bà như vậy về nhà bà nhất tâm niệm Phật thôi, khỏi phải thờ Phật, khi nào muốn lễ Phật thì tới chùa để lễ Phật được rồi, vậy đi. Thì bà về nhà bà niệm Phật, bà nghe cái cách bán khổ gì bà niệm Phật. Mà bà niệm Phật như vậy là quý Phật tự biết, thằng con nó vẫn tiếp tục ngỗ nghịch, nó vẫn tiếp tục làm khổ bà. Mà mỗi lần con nó làm khổ vậy đó là nó nhắc cho bà biết, là một cái động lực cho bà, mà bà còn muốn bán cho nó lẹ nữa. Cho nên bà niệm Phật rất tinh tấn. Mà thấy thằng con nó làm khổ nhiều chừng nào bà niệm Phật nhiều chừng đấy. Niệm Phật nó mấy tháng sau, hình như tôi nghe câu chuyện đó là chưa được giáp năm nữa, là bữa đó bà nói với con, con ơi, bữa 26 tháng sau đó là mẹ về Phật đó, con có đi đâu thì đừng có đi xa nha, để mấy ngày đó ở lại đưa cho nó trọn tình mẹ con. Biết con nói sao? Bà nói láp không, vì Phật, vì Phật mảnh giỏi đương sân sẩn vậy, nó về Phật tiền con nó bất hiếu mà đâu có kể tới cái chuyện đó đâu. Bà thì bà nghe cái câu đó thì sao, mình nghe nó hơi trái lỗ tai chứ bà nghe nó quen quá rồi. Con nó nói vậy là nghe nó quá quen rồi, thôi kệ, nói vậy thôi, nó nói kệ nó rồi thôi. Nhưng mà gần tới ngày nó còn 2-3 ngày, tự nhiên con nó nghe có mùi thơm, ở trong nhà có chuồng heo không làm gì có mùi thơm, nó chạy ra ngoài nó coi con có ai đốt cầm đốt gì không mà thơm, chạy ra ngoài đâu ai thấy đốt gì đó, tự nhiên có mùi thơm. Mà với tự mà có cái tưởng tượng là cái nhà mà có chuồng heo nằm ở dưới đó mà nó thơm là thơm cái gì vậy. Cái thằng con nó lấy làm ngạc nhiên, ủa sao mùi thơm lặt đặc biệt, cái mùi này nó không phải như cái mùi bình thường của nhà mình, nhà mình bình thường là không có thơm nổi đâu. Cái nó thấy lạ vậy, nó nghĩ rằng ồ bà nói bữa 26 chắc gần tới rồi, bữa nay là 23-24 gì rồi. Cái nó cũng để ý mấy bữa đó nó không có đi đâu. Tới cái ngày bữa 26 bà nấu nước rồi cái bà tắm rồi cho sạch sẽ, cái bà chắp tay bà ngồi niệm Phật hướng về Tây Phương, cái bà được giảng sanh luôn. Thưa tự theo, khi bà được giảng sanh về Tây Phương á, tôi hỏi quý tự cái này nghe, bà có con có hiếu đó, bà có được giảng sanh không? Chưa chắc. Bà mà bước giàu á, đừng có nghèo đó, được giảng sanh không? Chưa chắc. Tôi không dám nói không nghe, chứ tôi nói là chưa chắc. Mà con của bà là có hiếu, thêm được con dâu nó có hiếu nữa, rồi mấy đứa cháu ngoại mà nó dễ thương nữa, thì bà này có được giảng sanh không? Hơi bị quá khó, phải không? Như vậy thì bà giảng sanh được á, là do bà nghèo. Bây giờ quý Phật tử ở đây đó, chắc ai cũng ao ước mình được giảng sanh. Bây giờ so với bà đó là mình thua bà cái chỗ nào? Bây giờ bà được giảng sanh rồi đó, mình thua bà chỗ nào? Thua bà nghèo. Mình nghèo thua bà, phải không? Phải không? Chứ mà mình nghèo mà bằng bả hoặc là nghèo hơn bả đó là hy vọng giảng sanh tràn trề, phải không? Còn thua gì nữa không? Thua bả cái chỗ mà con bất hiếu. Phải chi mà con mình nó bất hiếu với con của bả là mình cũng hy vọng lắm, phải không? Hình như quý Phật tử thấy tôi nói ngược không vậy đó. Chứ nếu mà con mình có hiếu là mình thua bả xa rồi. Mình mà con có con bất hiếu đó thì mình mới hy vọng được gần với bà, là hy vọng được giảng sanh tràn trề. Còn đàn con của tôi nó có hiếu quá, chắc tôi bì với bà không nổi quá, chắc theo không kịp bà. Rõ ràng mình thua bà cái đó, vừa nghèo vừa khổ mà vừa con bất hiếu nữa. Thì đây là những cái điều kiện để cho bà quá thấm thía để cho bà bán cái khổ, phải vậy không? Và khi mà bà được giảng sanh như vậy thì bà phải cảm ơn ai? Cảm ơn ông thầy cái đã, phải nhớ ông thầy giùm tôi cái. Rồi cảm ơn ai nữa? Cảm ơn con bất hiếu rồi chứ. Tại ở nó mà nó có hiếu, mình chắc khó hy vọng giảng sanh, phải không? Đây nè, hồi nãy quý Phật tử nói mình trả tiền cho người ta sòng phẳng không cần cảm ơn, mà giờ tôi phân tích để quý Phật tử thấy trả tiền sòng phẳng vẫn cảm ơn. Và bây giờ đó là bây giờ mấy cái người làm tổn hại với mình, như con của mình nó bất hiếu với mình đó, mình cũng phải cảm ơn đó. Huống chi là mấy người giật tiền đó còn phải cảm ơn đó, còn đỡ hơn con có hiếu nữa, phải không? Mà con mà bất hiếu như vậy mà mình còn cảm ơn nữa thì quý Phật tử thấy có ai mà mình không cảm ơn không? Nhiều coi tôi suy nghĩ vậy nha, tôi thấy đúng ra mình không được giảng sanh là tại vì mình vô ơn với chúng sanh. Vô ơn với chúng sanh cho nên mình không được giảng sanh. Tại sao gọi là vô ơn với chúng sanh? Quý Phật tử mà ngồi ở trong cái đạo tràng chùa Vô Ưu này mà nghe pháp đó, tôi thì cũng không có hay gì đâu, tôi chỉ là đọc kinh sách của Đức Phật rồi suy tư thấm nhuần rồi áp dụng rồi tu tập. Khi có dịp đó là tôi san sẻ với quý Phật tử. Mà Đức Phật dạy chúng ta cái giáo lý căn bản nhất là gì quý Phật tử biết không? Cái này là giáo lý căn bản này. Mà cái này là tôi cũng thường nói là ai mà thấu triệt được cái này là gọi là phát sinh trí tuệ. Hiểu được cái giáo lý lời dạy của Đức Phật là phát sinh trí tuệ. Cái giáo lý căn bản của Đức Phật dạy cho chúng ta đó chỉ có hai điều thôi, Điều thứ nhất, thế gian này vô thường. Cái này là lời dạy căn bản nhất của Đức Phật. Mà quý Phật tử mà khi mà suy tư, quán xét, thấm nhuần làm sao cho thấy rõ được, chứ không phải là mình nghe nói. Mình nghe nói là cái chuyện ở ngoài, mà mình thấy rõ được đúng là vô thường. Thì như vậy đó là mình có trí tuệ. Có trí tuệ. Bởi vì tất cả những cái sự tham đắm của chúng ta đó là tại vì chúng ta si mê không biết thế gian là vô thường. Phải chi mà chúng ta có trí tuệ biết được thế gian là vô thường, đâu có ham gì đâu. Mà không có ham thì nó không có gì đau khổ hết trơn. Ham nhiều thì nó khổ nhiều thôi. Tại sao khổ? Tại vì ham nhiều thì nó dễ thất vọng. Bây giờ quý Phật tử nói tôi ham chiếc xe đạp quá, không chừng dễ hạnh phúc. Tôi ham một chiếc xe quê kỳ đời mới, ham đó chắc cũng hơi bị khổ rồi đó. Bởi vì sao? Thất vọng. Phải chi ham chiếc xe đạp không chừng dễ đạt được cái hy vọng của mình, đạt được cái mục tiêu của mình hơn. Còn này nó ham đặt cao quá thì mình phải thất vọng thôi. Mà thất vọng là khổ đau thôi. Cho nên con người ta trong cuộc đời này khổ đau là do mình ham muốn nhiều quá. Cho nên Đức Phật dạy tri túc thiểu dục là vậy đó. Ham muốn nhiều quá thì đau khổ nhiều. Mà cái người mà hiểu biết về vô thế gian là vô thường á, người đó không ham nhiều đâu. Trời ơi, nó rồi nó cũng vô thường thôi, có gì đâu ham. Tự nhiên không có cần phải diệt trừ lòng tham, mà lòng tham không khởi lên được. Vì sao? Vì thế gian nó vô thường mà. Phải chi mình thấy nó bền vững, nó thường còn á, thì mình ham đắm nó thì phải. Còn này nó vô thường quá, thấy đó rồi mất đó. Quý Phật tử mà vô nghĩa địa thường thường chút coi, rồi vô bệnh viện ung bú thường thường chút coi, quý Phật tử thấy cuộc đời hết tham, vô thường. Nghe đó. Thành thử ra bây giờ tôi trở lại cái chuyện mà nếu mà chúng ta ngồi một cách an lành ở trong cái đạo tràng chùa Vô Ưu này, nghe tôi nhắc lại lời Phật dạy, cái ý nghĩa là thế gian này vô thường. Hết cái bài pháp đó, cái quý Phật tử sao đó, trời ơi, chúng con được thấm nhuần pháp nhũ rồi, cái không chừng với Phật tử có lời cảm tạ đối với vị giảng sư đồ này cái nọ, thậm chí có người thể hiện cái lòng cảm tạ đó bằng cách cúng dường cho vị pháp sư đó. Trời ơi, vừa cung kính vừa tôn trọng vừa cúng dường một cái vị thầy giảng pháp cho mình nghe, để cho mình hiểu rõ được thế gian là vô thường, phải vậy không? Điều đó là hợp lý, phải không? Nhưng mà có một điều này nữa, tôi mà tôi ở trong này mà tôi nói chuyện với Phật tử đó, là tôi kể như nếu Phật tử coi tôi là một vị thầy đó, thì thầy này chỉ là thầy dạy lý thuyết thôi. Thì dạy lý thuyết thôi. Cái đó, cái lý thuyết đó mình khó có thể thấm được. Mình phải cọ sát với thực tế kìa, cụ thể kìa, mình mới có được cái phương diện thực hành. Mấy ông bác sĩ mà ông học mấy năm ở trường á, trước khi ra trường là ông phải có mấy năm thực tập, chứ không phải lợi học lý thuyết không mà ra trường rồi chữa bệnh cho người ta đó, coi chừng là hại người ta chết á. Phải có lý thuyết rồi phải có thực hành, mình mới thấm sâu được cái điều mình học, phải vậy không? Quý Phật tử mà về nhà mà mua một cái cuốn sách gọi là Gia Chánh Dạy Nấu Ăn, mình học thuộc lòng ở trong đó hết rồi, mình vô bếp coi mình có phải tài giỏi được không, giỏi không? Hay là mình phải trải qua một thời gian mình phải làm đồ món ăn này món ăn kia mà làm thất bại lên thất bại xuống rồi mình mới là trở thành một bà nội trợ giỏi được, chứ không phải cái cuốn sách đó không là làm cho mình giỏi được đâu, phải vậy không? Cho nên tôi á, nếu mà tôi có thể tôi nhắc lại lời Phật dạy để cho quý Phật tử nghe là thuộc về lý thuyết thôi, quý Phật tử còn cần có những cái gì mà gọi là hướng dẫn cho mình về thực hành nữa, phải không? Điều đó là nó bổ sung cho cái này cho nó được hoàn chỉnh. Nhưng mà quý Phật tử rất là thiên vị và vô ơn. Tôi nói vậy có ai bị dị ứng không nữa? Chưa gì hết thì nói bị vô ơn rồi. Tôi nói vậy coi phải không nghe? Quý Phật tử nghe pháp xong cái trưa nay 9 giờ rưỡi xong cái ra cái về. Cái về chạy vô cái chỗ mà kẹt xe đám đông cái. Có cái chú nào đó giật sợi dây chuyền của mình. Chạy tốt lúc. Đáng lẽ ra mình mới nghe pháp không mình nghiệm đó, hồi nãy tôi nghe trong chùa Vô Ưu nói sư nói vậy vô thường, đúng là vô thường phải không? Mới có cái gì dây chuyền bây giờ nó mất rồi nè, vô thường nè. Thì cái hồi nãy mình ngồi trong cái đạo tràng của chùa Vô Ưu mình chưa thấy rõ vô thường, và bây giờ mình ở ngoài đường mình mới thấy rõ thêm cái sự vô thường. Ai dạy cho mình đó? Cái chú giật dây chuyền nó dạy cho mình bài học gì vô thường, phải không? Cái đó là ông thầy thực hành đó. Còn ông thầy này là ông thầy lý thuyết. Còn ông thầy kia là ông thầy thực hành. Đáng lẽ ông thầy lý thuyết á, là mình á, chúng con xin cảm tạ ơn đức rồi của thầy, thì gặp ông thầy vô. Còn gặp ông thầy thực hành nữa đấy, bắt nó, công an, bắt nó. Đúng là vô ơn. Cũng hời thầy hay ông thầy dạy cho mình biết giác ngộ gì vô thường. Mà ông thầy lý thuyết á, thì mình cảm tạ ơn đức rồi kia. Còn ông thầy dạy thực hành đó thì kêu công an bắt người ta. Làm sao mình học được cái bài học vô thường đó được? Tuy nhiên thầy mình mà mình đối xử kiểu vậy. Tôi nói vậy rồi quý Phật tử suy nghĩ ra phải không? Ai làm cho mình thấy rõ sự vô thường? Ông thầy lý thuyết đâu có làm cho mình thấy rõ. Giới thiệu gợi ý thôi. Mình nghe trên cái ngôn ngữ văn tự thôi. Thấy rõ là chưa thấy rõ đâu. Mấy cái ông mà ở ngoài đường đó mới dạy mình vô thường, mà dạy thấy rõ luôn, rõ nét hơn ông thầy trong này nhiều. Mà ông thầy trong này đó là mình lại cảm tạ ơn đức. Còn ông thầy bên kia thì kêu người ta bắt còng trói người ta. Làm sao mình học được cái bài học này, bài học vô thường này? Tôi nói vậy quý Phật tử thấy mình có vô ơn không? Thấy không? Nãy tôi nói vô ơn cái dị ứng. Bây giờ rõ ràng mình vô ơn. Tại vì cái người làm cho mình giác ngộ như vậy đó, là mình đối xử người ta một cách tàn tệ. Làm sao mình có thể tiếp nhận được bài học giác ngộ này? Vậy thì mấy người đó mình phải làm sao từ đây về sau? Từ đây về sau tức là sau cái buổi mà nghe pháp này đó, là quý Phật tử phải cảm ơn. Cái nghĩa cảm ơn nó đẩy mạnh tới như vậy đó. Cảm ơn mới được, mình mới học được cái đó, rồi mình mới độ được chúng sanh đó. Tại vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình mà mình ghét người đó là mình không độ được người đó, là mình không phát được Bồ Đề Tâm. Không phát Bồ Đề Tâm thì mình rất là xa với thuyền từ của Đức Phật A Di Đà. Quý Phật tử nghiệm lại coi có nào tôi nói không phải thì tôi có quyền với Phật tử phản biện. Tôi chấp nhận đối thoại mà, bởi vì tôi đâu có thấy hết, đâu có trúng hết đâu. Có khi tôi cũng trật ruột lắm. Có gì Phật tử chỉ lại tôi điều chỉnh lại. Còn cái nào mà tôi nói có lý thì quý Phật tử tập thử thôi. Tập cảm ơn người ta. Giống như bà mẹ hồi nãy đó, cảm ơn đứa con bất hiếu của mình. Bây giờ quý Phật tử phải cảm ơn mấy cái chú mà nó giật đồ của mình. Cảm ơn. Nếu mà quý Phật tử sống với cái sự cảm ơn đó, mà mấy Phật tử phải biết được cái gì nè. Nghiệm ở đây giùm tôi thôi. Cái gì của mình thì nó không mất. Cái nào mất không phải của mình. Học câu này giùm tôi thôi. Câu này hay lắm. Cái nào mất, cái đó không phải của mình. Cái nào của mình, cái đó không mất. Cái của mình không mất tức là nghiệp lành dữ của mình không mất. Đời này mình không hưởng, không hưởng cái quả lành, mà không có hưởng cái quả bất lành, đời sau chúng ta tiếp tục hưởng. Khi chúng ta gieo nhân rồi, nghiệp đó là nghiệp nhân của lành hay dữ, cái đó là của mình. Đời này không hưởng, đời sau hưởng. Đó là nghiệp lành dữ. Còn tất cả những cái khác và nó mất đi đó là không phải của mình. Nhà của mình mất đi không phải của mình. Con cái nó cũng mất đi, mình cũng mất tài sản, mất quyến thuộc, thì cái đó không phải của mình. Còn cái nghiệp lành dữ là của mình. Cái nào mất không phải của mình. Nếu mà quý Phật tử mà chuẩn bị cái tâm như vậy đó, đến cao điểm đó, thì sẽ tránh được nhiều cái chuyện thương tâm nó xảy ra. Quý Phật tử gần đây nghe mấy cái thằng cướp đó, nó vô nó giết tiệm vàng. Nghe không? Nó giết thê thảm lắm kìa. Nếu mà cái ông chủ tiệm vàng này, ổng biết được cái chuyện mà ổng nghe pháp được, ổng thấm nhuần giáo pháp Đức Phật, ông biết là cái nào của mình thì nó không mất, mà cái nào mất thì không phải của mình. Và nhiều khi đó nó lấy mất như vậy đó, mình phải cảm ơn nó vì nó giúp cho mình biết được giác ngộ gì vô thường, phải không? Nếu mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cái tâm như vậy đó, tới chừng mà nghe lập gập lạc cạc thì chúng ta không có tri hô ra. Bởi vì mình nói bây giờ nếu mà nó lấy được nhiều thì cái đó không phải của mình, còn nó lấy không hết thì cái này là của mình còn lại. Vậy đó. Thì như vậy rõ ràng là bây giờ mình cứ tìm tỉnh ở đây. Sao khổ quá phải không? Bây giờ thôi, giờ cũng chia chác nghe một sống. Thôi gì lấy được đó lấy đi rồi nghe. Nhưng mà nó lấy bình tĩnh vậy nó cũng phải chia cho mình. Nói là tôi cũng cực khổ, tôi mới có được cái này, ai cũng vậy, chú cũng cực khổ. Đêm hôm tâm tối này cũng là leo tường thì cũng cực khổ lắm. Thành ra bây giờ mình chia chác nha, mình sống, tôi lấy mớ đi về sống đi, mở cửa ra cho đi. Cái đó không chừng nó lấy một cách nó, dĩ nhiên tôi nói như vậy là tôi không có tố cáo gì đâu. Tôi nghĩ như vậy, nếu mà có cái thái độ như vậy đó nghe, không có một cái án mạng nào xảy ra hết. Phải không? Không có án mạng nào xảy ra hết đó. Mọi việc đều êm xuôi hết. Đâu có thương tâm tới cái chuyện mà mình thân mình giữ còn không được, huống chi mình giữ ba cái vàng bạc ở trong nhà. Thân mình giữ còn không được. Tôi tự thấy cái đó đó. Mà cái đó là sao? Phải thấm nhuần lời dạy của Đức Phật. Cho nên nhiều khi chúng ta nói Phật pháp quý giá quá, quý giá mà chúng ta không hiểu được quý giá cỡ nào. Quý giá là vậy đó. Người nào mà thấm nhuần được rồi áp dụng được, sống được cái nó đó, vượt qua những cái chuyện mà người thế gian không vượt qua nổi, không vượt qua nổi, mà mình chỉ vượt qua một cách nhẹ nhàng, không sao hết. Cái đồ tử mà tưởng tượng mà như vậy, tôi coi nghe lụp 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 kẹt rồi, mấy chú phải không, bữa nay giếng nhà tôi phải không, thôi tôi nói trước nghe, tôi bật đèn sáng lên cho tôi, không có tri hô gì đâu, tôi bật đèn sáng cho mấy chú lấy mớ rồi tôi mở cửa cho chú đi, bảo đảm là tôi không có báo ai hết trơn, mình chia chác nhau để mình sống. Nhưng mà mấy chú biết là cái này cũng là cực khổ nghe, mà mình muốn ít, mình biết đủ, với lại mấy chú làm vậy đó thì nó cũng là cùng cực lắm mới làm. Nhưng mà khi làm này nè, cái điều quan trọng tức là làm sao mình đừng có phung phí những cái này mấy chú, và đừng có nghĩ tới cái chuyện mà sử dụng cái này phung phí thì giúp đỡ được cho vợ con gia đình của mình, đem về đi nuôi cha mẹ nuôi vợ con, đừng có lấy cái này xài phung phí cờ bạc hút sách này kia nọ, thì không bao nhiêu cũng đủ, không bao nhiêu mà đủ hết á, rồi mình sẽ lâm dấp vào những cái chuyện tù tội đó, nguy hiểm, nhiều khi phạm những tội nặng mà phải tử hình nữa. Thành ra thôi giờ nghe lời tôi nghe, chia chác nhau sống mớ nào đó rồi về lo cho gia đình, làm lại cuộc đời. Trước giờ mình suy nghĩ khác, bây giờ mình nên suy nghĩ khác. Chính cái con đường đó nó từ ở trong bóng tối nó đi ra nghe, đừng có lặn ngụp trong bóng tối hoài thì nó sẽ khổ mình thôi. Trời ơi, nói vậy mà rồi sao, mở cửa bật đèn lên cho nó lấy, rồi nó đâu có lấy nhiều được, mà không chừng là mình giúp cho một người đó hoàn lương. Nó lạ đó, mà cái đó là do gì với sư? Phật pháp nhiệm màu, cái đó là quý giá của Phật pháp. Mà những người mà muốn làm cho cái nhiệm màu của Phật pháp mà đến với mọi người mà chưa hiểu Phật pháp đó, những người đó phải là những người Phật tử chúng ta mới đem được cái sự nhiệm màu cho mọi người. Nội cái chuyện này không là quý Phật tử thấy làm rồi, mình thấy khác. Nội cái chuyện mà mỗi khi mình bị tai nạn đó, là mình qua được cái tai nạn đó, mình phải cảm nhận đây là một sự xui rủi. Cái đó là lạ rồi. Cái này mà quý Phật tử suy nghĩ được đó, thì mình sẽ làm mấy cái kia nó cũng không lạ. Nghĩa là những người Phật tử sẽ làm cho người khác thấy lạ như cả. Chỉ có Phật tử mới làm được cái này thôi. Rồi từ đó người ta mới thấy được cái sự cao quý, nhiệm màu của Phật pháp. Hồi đó giờ đâu có thấy ai vụ này. Chỉ có Phật tử mới làm được cái này thôi. Thấy không? Đây là một cái câu, đây là một cái điều mà chúng ta đền ơn Tam Bảo một cách có ý nghĩa cao đẹp. Chứ cái chuyện mà in kinh ấn tống rồi dân 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 mọi chuyện không bằng cái này. Cái này là cái mà là đánh động cho tất cả mọi người, người ta hiểu giá trị của Phật pháp. Bây giờ tôi nói thật, nãy giờ tôi nói chuyện nha, quý Phật tử cũng thấy hơi lạ nữa. Hơi lạ cái chuyện mà mình trả sòng phẳng với người ta trong cái quan hệ của xã hội, mình vẫn phải cảm ơn người ta. Rồi thậm chí mình không có sòng phẳng người ta, người ta không có làm gì ơn nghĩa cho mình, không làm bằng gì lợi mình đó, mà người ta làm cho mình bị hại, mình phải cảm ơn người ta. Vì vì sao? Sau cái hại đó, bề trái của cái hại đó là một cái lợi rất lớn. Cái hại đó là gì? Cái hại đó là tổn thất tài sản, chỉ thôi. Cái hại đó là tổn thất tài sản. Và cái lợi đó là gì? Lợi đó là giác ngộ về sự vô thường. Thời ơi, hai cái này quý Phật tử đặt lên bàn cân coi. Một bên tổn hại tài sản, một bên giác ngộ vô thường. Bên nào nặng hơn? Bên nào nặng hơn? Nói thiệt coi, nói thiệt lòng nghe, đừng có nói vậy mà không phải vậy nghe. hả? Giác ngộ vô thường nặng hơn. Vậy thì bây giờ mình cứ đánh đổi cái tổn hại tài sản mà mình được giác ngộ vô thường. Còn ngược lại, nếu mà quý Phật tử đấy, tổn hại tài sản là quan trọng hơn, là đương nhiên cái giác ngộ vô thường chúng ta không giác ngộ được. Bây giờ ta coi như bên đó nó nhẹ, bên này nó nặng. Vậy thôi à. Quý Phật tử thấy rất là đúng, là Phật pháp là tự giác là như vậy. Không ai bắt buộc chúng ta phải hiểu sao hết. Chúng ta có quyền chọn lựa. Chọn lựa hai cái này. Cái mà chúng ta coi nặng về vấn đề tài sản vật chất thì chúng ta phải coi nhẹ về giác ngộ vô thường. Đương nhiên nó vậy thôi. Cái này mới cái mà gọi là chúng ta thấm được lời dạy của Đức Phật. Chứ không phải là chúng ta chỉ nghe trên lý thuyết rồi sau khi nghe đó là nổi cái chuyện mà chị em ở trong đạo tràng không, chúng ta không thương được với nhau. Là cái chuyện đó cũng giống như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú. Người ngu giàu trọn đời, sống gần người có trí, không hiểu chân diệu pháp, như muỗng với vị canh. Người trí giàu một khắc, sống gần người có trí, hiểu được chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Thế tự nghe câu Kinh Pháp Cú đó không? Một cái thì như là cái muỗng với vị canh. Cái muỗng nó ngâm vô trong cái tô canh, không biết cái vị canh là gì hết. Cái lưỡi nó chỉ nếm một chút vị canh thôi, biết rõ vị canh. Cho nên cái chuyện mà không có phải là chúng ta nghe pháp nhiều, nghe pháp nhiều mà chúng ta không thấm, thì chúng ta giống như cái muỗng để trong cái tô canh vậy thôi. Nó sát một bên hoài, nó tiếp cận hoài, mà nó không có thấm được cái gì hết. Bây giờ mình muốn làm cái muỗng thì mình làm, mình muốn làm cái lưỡi thì mình làm, do mình không. Mà muốn cái lưỡi thì phải sao đó, là phải làm quen với những cái điều mà tôi nói. Bây giờ quý Phật tử thấy tôi nói lạ. Không lạ đâu, chuyện Phật pháp là như vậy đó. Nhưng mà tại vì hồi đó giờ chúng ta chưa có nếm được cái đó, ta chưa nếm, chứ nó không có lạ gì đó. Phật pháp là vậy đó. Phật pháp là thế gian là vô thường, mà chúng ta không thấy vô thường, chúng ta muốn cho nó thường, chúng ta mới kêu công an bắt người ta. Muốn cho có thường đây nè, cái sợi dây chuyền của tôi, của tôi. Thật sự không có gì của mình hết. Tôi nói vậy rồi cái quý Phật tử, tôi nói phân tích để mình thấy không phải là của mình. Quý Phật tử khi nào nghe cái cô mà gọi là kiểm ngân ở trong ngân hàng. Kiểm ngân là gì biết không? Đếm tiền. Trời ơi, quý tử là rành chữ Hán quá trời. Mỗi ngày đó, tiền qua tay cổ là bạc tỷ, bạc tỷ. Cái cổ nói tiền đó của tôi đó, chúng ta đồng ý không? Nói lại coi, gì tiền của cô? Nó là tiền của tôi đó. Làm sao cô nói tiền của tôi cô được? Bây giờ mình, cậu nói sao? Bây giờ chứng minh sao cái đó không phải tiền của tôi? Rồi tôi chứng minh cho coi. Cô nói tiền của cô đó là cô phải có cái quyền với cái tiền đó. Tức là cô muốn rút ra thì cô rút, cô muốn cho ai thì cô cho. Không ai làm gì được cô hết. Cô có quyền đó. Tức là cô có quyền sử dụng cái đồng tiền đó theo ý của cô muốn. Như vậy đó cô mới gọi là tiền đó của cô, và cô làm chủ cái tiền đó. Còn đây cô không có quyền gì đối với cái tiền đó hết trơn. Cho nên tôi kết luận cái đó không phải là của cô. Chứng minh như vậy rõ ràng không? Chính xác không? Chính xác không? Bây giờ tôi chứng minh cái khác. Quý Phật tử chỉ ơi, thân này là của tôi, phải không? Ngoài cái vụ thân nữa. Cho nên cái người nào mà nói là sợi dây chuyền này của tôi đó, thì cái thân này là tôi đã của tôi là quá chắc ăn rồi, còn hơn cái sợi dây chuyền đó nữa, phải vậy không? Nhưng tôi sẽ cái quyền gì đối với cái thân này không? Trẻ hoài nghe, đừng có già nghe, già xấu lắm nghe, nhăn nheo tùm lum hết trơn nghe. Trẻ cho tôi hoài, đừng già. Nó nghe lời mình không? Mình có quyền với nó không? Không. Đừng có bệnh nha. Bây giờ thuốc men trời, người ta nói đã ăn không sợ, sợ thuốc đó. Thuốc là nghèo đó. Bao nhiêu cũng phải là tiền dai bạc hỏi mà trị thuốc bệnh hết đó.
đừng có bệnh với tôi nghe.
Nó nghe lời mình đâu?
Mình có quyền đối với nó không?
Không. Còn cái quan trọng nữa, tôi sợ chết lắm nghe, sống hoài giùm tôi đừng có chết. Phải vậy không? Quý Phật tử cũng nghĩ vậy chứ gì phải không? Đừng chết nghe.
Hay là có ai nghĩ nó chừng nào chết chết? Có ai nghĩ vậy được vậy không? Người nào mà nghĩ được vậy là thấm Phật pháp đó. Cái người mà nghĩ được như vậy đó thì mai mốt đó mình lật xe mà mình bị thương, mình nói trời rủi quá, tôi chưa được đi, cái người đó mới đạt được cái đó. Cho nên đa số chúng ta đều nói may quá à, tôi chưa chết. Tức là như vậy đó, mình cũng muốn nè, nè tôi sợ chết lắm nghe. Mình nói với cái thân mình vậy đó, đừng có chết giùm tôi nghe, sống hoài nghe.
Nó có chịu nghe lời mình không? Mình có quyền gì với nó không?
Ủa, mình không có quyền với nó, sao mình nói cái thân này của tôi? Hả? Coi chừng mình giống như cái cô kiểm ngân kia, không có quyền với đó, cái tiền đó, tiền của tôi, tiền của tôi.
Nói vậy mà không biết mắc cỡ. Đâu phải, mình đâu có quyền với nó đâu, mà nó là nó của mình. Mình nói, à, mình không có quyền với thân, nhưng mà cái tâm của mình, mình còn cái tâm mà, cái tâm mình có quyền với nó, phải không? Bây giờ mới ông chồng theo vợ bé, cái rầu thúi ruột rồi.
Đừng có buồn nghe, vui lên.
Nó nghe lời mình không? Nghe không? Mà ta mới giật mình mấy trăm triệu, cái nó
coi ráng vui lên, đặng làm ăn cho nó phấn chấn. Vui lên, vui lên.
Nó vui không? Trời ơi, mới giật mấy trăm triệu đó, vui sao nổi, vui.
Thấy không? Thân nó cũng không nghe lời mình, tâm nó cũng không nghe lời mình. Vậy mà nói là thân tâm này của tôi,
hoàn toàn chúng ta không có quyền gì đó nó.
Từ đó đó, nếu mà quý Phật tử nghĩ vậy đó, mình sẽ tránh được những cái đau khổ.
Bây giờ tôi ở chùa, ở tỉnh xá, gặp mấy bà nó vô hoài, sư ơi có một con, năm đứa, bốn đứa kia nó có hiếu, có một đứa một à, nói nó không nghe lời, nó quậy quá chịu không nổi, sư có cách nào nói cho nó nghe.
Tôi không có phải giải quyết chỗ đứa con đó đâu.
Tôi nói, cô nói cái thân cô còn nghe chưa? Cô ra lệnh cho cái thân cô được chưa? Ta lệnh nó đừng có già nè, đừng có bệnh nè, đừng có chết nè, nó có nghe lời chưa? Đồng được đâu, đâu chịu nghe.
Trời ơi, cái thân của mình mà mình nói nó không được rồi. Còn kia là con của mình đó, ở ngoài kia còn cái chuyện xa hơn nữa. Cái chuyện đó là cái chuyện xa, cái chuyện gần đấy nè, mình không làm được. Phải không? Vậy mà mình muốn rằng nè, là tôi phải làm được cái chuyện kia. Làm không được cái chuyện kia thì tôi buồn lắm, tôi khổ lắm, tôi muốn làm cho được. Mà có chuyện này tôi làm chưa được này. Cái chuyện gần tôi làm chưa được, mà tôi muốn là tôi phải làm cái chuyện kia mới được. Không làm được là tôi khổ. Cái kiểu này chắc khổ dài dài quá. Tại vì mình muốn cái chuyện vô lý. Phải vô lý không? Tôi nói vậy phải vô lý không? Sao ai không làm tin cái này vậy? Có phải là cái chuyện cái thân mình không có nói nó được, mà mình muốn nói cho thằng con mình nó nghe mình. Cái chuyện này hơi bị vào cái chỗ mà cái chuyện gần, cái chuyện nhỏ không làm được, muốn làm cái chuyện lớn, cái chuyện xa. Như vậy cái muốn này có phải hơi vô lý không? Vô lý không? Mà rõ ràng rằng tất cả mọi chúng ta đều muốn cái muốn vô lý này. Và do đó thì chúng ta khổ. Tại sao tôi nói nó không nghe? Tại sao tôi nói nó không được? Tại vì ngay chính tôi nói nó không được, mà tôi đòi hỏi mấy cái chuyện kia là quá. Giống như trong kinh Phật, thường hay trong kinh Phật có dạy cái này. Tức là có những người muốn vô lý vậy đó, cái Đức Phật mới có cái ví dụ. Nó có đứa nhỏ, nó nhìn thấy cái mặt trăng, cái nó thấy tròn, nó đẹp quá. Ba ơi, lấy nó làm bánh xe cho con muốn cái bánh xe đó. Cái bánh xe, nó muốn đẩy xe đẩy trời. Không có thể giải thích đó là cái chuyện đó không được, không vô lý, không có đâu. Nó không chịu, nó khóc. Đúng ra chúng ta thì cũng đòi hỏi giống như đứa nhỏ. Cái chuyện vô lý. Chuyện vô lý là gì? Mình muốn sao? Mình muốn đừng già, phải không? Có ai muốn vậy không? Hay là tôi nói có một hai người muốn thôi, còn nhiều là ai cũng muốn già hết. Hả? Trong này một hai người muốn già hay là tất cả mọi người đều muốn già hết? Có ai muốn già không? Không ai muốn già hết, ai muốn trẻ. Nhưng mà rõ ràng chúng ta già là một cái chuyện phải già thôi, mà mình muốn đừng già, muốn cái chuyện vô lý. Ai cũng phải bệnh thôi, Đức Phật dạy vậy. Mà mình muốn ai bệnh bệnh nha, miễn tôi đừng bệnh thôi. Muốn chuyện nó vô lý không? Vô lý. Bởi vì mình muốn cái chuyện vô lý không à, giống như đứa nhỏ nó muốn cái chuyện lấy cái mặt trăng làm bánh xe mà không được, ba nó không làm cho nó được là nó giận, nó buồn, nó khổ, nó giãy nảy, nó khóc la lên. Muốn cái chuyện vô lý. Tất cả chúng sanh ai cũng phải bệnh hết, thì giờ mình bệnh thì thôi, chuyện đó là bình thường tự nhiên thôi. Tất cả chúng sanh ai cũng phải chết hết, tới chừng mình chết là một chuyện tự nhiên thôi. Người thân của mình chết là một chuyện bình thường thôi. Chúng ta phải chấp nhận cái đó là một sự bình thường, thì chúng ta mới giác ngộ được vô thường. Giác ngộ vô thường là chấp nhận những cái đó là bình thường.
Bây giờ hôm nay tôi muốn nói về cái gì? Sắp cũng hết giờ rồi, cũng 9 giờ rưỡi rồi. Tôi muốn nói cái điều này với quý tưởng nè. Tức là đối với tất cả mọi cái người trên thế gian, một cái điều gì đó, ta đều phải cảm ơn hết. Cảm ơn hết. Vì sao? Vì có những người làm lợi ích cho chúng ta, hạnh phúc cho chúng ta trong cuộc sống này. Ngược lại có một số người khác làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ trong cuộc sống này. Và cái sự đau khổ đó theo lời Phật dạy là gì? Là một chúng ta mà ở trong cái cõi khổ này đó, mà chúng ta thấy được cõi này là cõi khổ đó, là một sự giác ngộ có trí huệ. Một cái điều ngu si thiếu trí đó, là chúng ta ở trong cái cõi khổ này mà chúng ta thấy trời ơi này hạnh phúc quá, này sung sướng quá. Cái này gọi là vô minh. Ở trong cái chỗ khổ mà mình cho đó là vui, cho đó là hạnh phúc, mà hãy cho đó là hạnh phúc thì sao? Mình chỉ lặng ngập trong cái khổ này hoài, không biết chừng nào mới ra được. Cho nên vô minh là chỗ đó. Mà khi mà chúng ta biết được cuộc đời này là cái khổ khổ để mà mình có cái ý hướng mình thoát ra, thì đó là một sự giác ngộ. Ai làm cho mình giác ngộ cái điều này là người ơn của mình. Dù cho người ta làm cách này hay cách khác. Cách này tức là ở đây tôi giảng giải về lý thuyết cho quý vị nghe, cuộc đời là vô thường, là khổ. Là bước ra ngoài người khác ta không có giảng giải được, mà người ta có những cái thực hành để mình ý thức được cuộc đời là vô thường, cuộc đời là khổ. Thì tất cả những cái người đó đều là ân nhân của chúng ta, đều là chúng ta phải cảm ơn người đó. Và nhờ cái ơn đó đó thì chúng ta mới hướng tới cái sự giải thoát, để chúng ta đền ơn tất cả những người đó. Đúng ra phải nói là những người đó là những người ơn lớn hơn những ông thầy lý thuyết. Tại vì khi mà mấy ông thầy lý thuyết mà giảng cho chúng ta biết là cuộc đời là vô thường, là khổ đó, sau khi giảng xong là ổng được cái sự cung kính, được cái sự cúng dường, rồi sau đó ổng cũng được thăng hoa đó, ổng cũng được giải thoát. Còn những cái người mà gọi là ông thầy thực hành dạy chúng ta giác ngộ cái khổ đó, sau khi làm cho chúng ta giác ngộ vậy đó, ổng đi đâu biết không? Ổng đi xuống dưới địa ngục. Phải không? Không lẽ ông nói giật độ tôi là được lên cõi trời. Đâu ai nói vậy đâu. Cho nên những ông thầy mà giảng lý thuyết cho mình đó, sau khi giảng xong rồi ổng đi lên. Còn nếu ông thầy mà dạy cho mình giác ngộ thực hành đó, sau khi mình giác ngộ rồi đó, ổng đi xuống. Ổng phải trả cái giá của cái sự giác ngộ của mình bằng cái sự đọa lạc của ổng. Ông nào mình phải cảm ơn nhiều hơn. Thấy không? Rõ ràng quý Phật tử thấy như vậy. Cho nên chúng ta phải cảm ơn. Cho nên có một vị nói đó là cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương, chứ không phải một ngày mới để thù hận. Và một cái điều cuối cùng của hôm nay đó, tôi muốn nói Phật tử là theo kinh Phật dạy, quý Phật tử đã trải qua vô lượng kiếp luân hồi, phải không? Phải không? Trời, phải yếu xìu vậy nè. Chắc có số người trải, người không trải hả? Phải không? Mỗi một kiếp như vậy đó, chúng ta có một cha một mẹ, phải không? Vô lượng kiếp như vậy, chúng ta có vô lượng cha vô lượng mẹ, phải không? Cho nên trong kinh Phạm Võng á, Phạm Võng Đức Phật dạy, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Cái này là quý Phật tử thấy có hai cái mức độ. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, là nói ở trong cảnh giới người thôi. Nhưng mà trong chúng sanh luân hồi nó tới sáu cảnh giới, gọi là sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời. Người là cái nẻo mà hạnh phúc rồi đó, kế cái trời. Như vậy thì nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, là nói những chúng sanh trong cái cảnh giới người thôi. Nhưng mà đâu phải là trong cái vòng luân hồi này là tất cả cha mẹ chúng ta đều sanh trong cảnh giới người hết đâu. Có thể cha mẹ chúng ta trải qua nhiều kiếp rồi,
mà lo cho chúng ta, chăm sóc cho chúng ta, nuôi nấng cho chúng ta, tạo ra của cải tài sản để cho chúng ta được trưởng thành, mà có khi cha mẹ chúng ta làm những ác nghiệp. Và như vậy đó là sau khi nuôi nấng chúng ta rồi, chúng ta đã thành người rồi, rồi trải qua nhiều kiếp luân hồi, vậy là cha mẹ chúng ta phải trả cái giá của những cái ác nghiệp đó, và cũng không được làm người nữa. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật nói thêm, cho nên chúng sanh trong sáu đường, cái này không nói người nữa rồi, đều là cha mẹ của ta cả. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nói người thôi, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Bây giờ nãy tôi nói phải cảm ơn hết những cái người làm cho mình được hạnh phúc, cảm ơn luôn cả những cái người nghĩa là bá dơ nào đó mà làm cho chúng ta phải khổ sở, để chúng ta giác ngộ được cái khổ của thế gian. Rồi bây giờ thêm một cái nữa, chúng ta phải nhìn thấy, phải nghe lời Phật dạy, để mình biết rằng không phải những cái người đó là những người bá dơ, không phải những người đó là những người bàng quan nào mà làm cho mình hạnh phúc hay làm cho mình khổ đau, mà tất cả những người đó, và hơn nữa tất cả những chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ nhiều đời của mình. Cho nên cái người Phật tử mà phải biết ơn đó, và phải đền đáp công ơn đó, là phải chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là cha mẹ mình hết đó, mình phải độ. Chẳng những cảm ơn mà mình phải độ cho những người đó được giải thoát. Cho nên quý Phật tử thấy Ngài Giác Hạnh có một câu là Ngài đó không có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà Ngài đó là ân nghĩa xin nguyện đền. Chúng ta độ chúng sanh đó là đền ơn chúng sanh đó, chứ không phải độ chúng sanh là ban ơn cho chúng sanh đó. Mà chúng ta đền ơn là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã thọ ơn của chúng sanh đó. Mà bây giờ là chúng ta mà về cực lạc để mà độ đó, là để chúng ta đền đáp cái ơn đó, chứ không phải là để ban ơn để mà độ cho chúng ta được giải thoát. Hai cái đó là ý nghĩa nó khác. Mà muốn như vậy thì ngay từ những cái thời khởi điểm này nè, chúng ta phải nhìn mọi người hết là những người ơn của chúng ta. Như nãy giờ tôi phân tích là không người nào là người không phải là người ơn hết, người nào cũng là người ơn, dù cho người đó làm cho chúng ta được hạnh phúc hay người đó gây cái tổn hại làm cho chúng ta bị khổ sở, đều là người ơn của mình. Vậy tóm lại hôm nay chúng ta có một cái dịp để mà chúng ta san sẻ ý nghĩa của lời Phật dạy, để chúng ta thấy rằng là theo cái quan điểm của đạo Phật đó, thì là tất cả chúng sanh đều là người ơn của chúng ta. Chúng ta phải phát cái tâm mà độ tận tất cả những chúng sanh đó, mà trước khi phát cái tâm đó là phải thương yêu, phải biết ơn, phải độ tận đó. Thì như vậy đó, cái tâm như vậy đó mới phù hợp với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và như vậy đó thì cái con đường vãng sanh của mình đó mới là mở rộng, còn không thì nó sẽ khép lại, dù cho mình niệm Phật cũng khó lòng mà được vãng sanh. Thì giờ này đến đây thì nhân duyên thời gian nó cũng có hạn. Vậy thì hôm nay thì bây giờ nó cũng hơn 9 giờ rưỡi rồi. Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng xin dừng lại ở đây. Mong rằng quý Phật tử luôn luôn tác ý và thấm nhuần lời Phật dạy, để chúng ta nhìn thấy, nhận ra được cái ơn của chúng sanh đối với mình. Rồi tất cả những cái việc tu tập, tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta đều nghĩ đến cái việc đền đáp công ơn đó. Đó là cái con đường để chúng ta phát được cái tâm Bồ Đề, tức là phát Bồ Đề tâm đó. Con đường đó là con đường mở rộng cửa giảng sanh cho chúng ta. Cầu chúc quý Phật tử đều tác ý thấm nhuần lời Phật dạy để mở rộng cửa giảng sanh, và nhất là để cùng gặp gỡ nhau ở Liên Trì Hải Hội. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Sát hại vật xin lỗi chịu không nổi, vì tiếng nó kêu la xin lỗi chịu không nổi. Người với nó đâu xa, Phật tánh cũng như ta, nó với ta một nhà. Đừng có lấy của người xin lỗi chịu không nổi, mà chấp tan ăn chơi xin lỗi chịu không nổi. Người tích lũy bao năm người mới có hay chăng, sống yêu thương công bằng.